Tông của Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Hoại Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tập 10 tại khóa chuyên tu Phật Thất tháng 5 năm Canh Tý. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thọ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào khóa chuyên tu lần thứ hai tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, theo lịch tu tập của đạo tràng chúng ta. Mặc dù là trong 3 tháng an cư kiết hạ, các sư ở trong chùa cũng rất là bận, nhưng mà vì không muốn gián đoạn khóa tu của các Phật tử chúng ta, cho nên thầy với đại chúng tăng ni ở trong chùa quyết định vẫn mỗi tháng dành 7 ngày cho khóa tu Địa Tạng ở Khai Nguyên và 3 ngày chuyên tu ở chùa Tản Viên này cho đạo tràng chúng ta. Không có bỏ đi 3 tháng và chúng ta khi mà tổ chức lại là chúng ta rời rạc ngay, mất một thời gian. Năm nay thì đã mất 3-4 tháng trong đại dịch COVID-19 rồi. Cho nên tháng trước mới là lần đầu tiên, tháng này là kỳ thứ hai. Nếu mà dừng 3 tháng an cư nữa thì nó xa quá. Vì vậy mà thầy họp đại chúng và quyết định là các sư thì bớt học đi mấy ngày để cùng chia ra để tổ chức khóa tu cho chúng ta. Vì vậy mà trong khóa tu này thì đại chúng chúng ta cũng vẫn là tu tập suốt cả 3 ngày như tháng trước. Những tháng trước thì từ ngày 12, 13, 14, ngày 14 vào ngày Bồ Tát của các sư cũng như của các vị thọ Bồ Tát giới. Vì vậy bây giờ chúng ta chuyển cái lịch cố định là từ 11 đến 13 hàng tháng âm lịch. Thì hôm nay để tiếp tục vào bài khai thị trong khóa chuyên tu này, để chúng ta tiếp tục học về kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Ở dưới chùa Khai Nguyên thì chúng ta lấy kinh Địa Tạng và Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu là phương pháp tu tập cũng như là kim chỉ nam cho vấn đề học pháp và tu hành trong năm nay. Còn đạo tràng chuyên tu chúng ta ở trên chùa Tản Viên này, năm nay chúng ta bắt đầu học bộ kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo của khóa tu tháng trước. Chúng ta xem kinh văn trang 15 và 16. Trang 16 nhưng mà thầy lướt qua một chút cái phần hôm trước để cho chúng ta nắm được. Trong văn kinh có nói rằng có vô lượng vô biên các bậc đại Bồ Tát trong khắp mười phương cõi cùng đồng hàng như thế, vì muốn nghe Phật thuyết, tất cả đều hoan hỷ chung vui đến pháp hội. Ở đây là nói rằng tất cả các vị Bồ Tát có nhiều đến vô lượng vô biên, không thể tính đếm hết được, gọi là vô lượng vô biên. Các vị đại Bồ Tát và Bồ Tát không chỉ ở cõi Sa Bà chúng ta này, mà ở khắp trong mười phương thế giới. Các ngài dùng đại thần lực của mình, đại công đức trí tuệ thần thông của mình, nghe được, biết được, thấy được ở thế giới Sa Bà của chúng ta này. Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài muốn giảng rộng và tuyên thuyết, cũng như giảng rộng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Cho nên các vị Bồ Tát khắp trong mười phương, như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân, các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát lớn ở trong cái ngôi vị nhất sinh bổ xứ như thế, và các vị đại Bồ Tát chứng được quả vị bất thoái chuyển, đều vân tập về thế giới Sa Bà chúng ta này để thân cận đỉnh lễ cúng dường Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni và thỉnh thị pháp yếu nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta này. Và trong pháp hội này, chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giảng rõ, chuyên sâu hơn và giảng rõ hơn, giải thích rộng hơn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Như những bài trước chúng tôi đã nói, kinh A Di Đà là bộ kinh trước tiên Đức Phật thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên bộ kinh đó được xếp vào trong một cái loại kinh gọi là vô vấn tự thuyết ở trong nhà Phật chúng ta. Tức là không ai biết, Đức Phật tự nói ra, không ai hỏi. Đức Phật vì lòng đại bi mẫn, thương tưởng chúng sinh, quán xét tận cùng nghiệp tính của chúng sinh ở đời vị lai sau này, cho nên ngài mới nói ra bộ kinh A Di Đà ấy, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về Đức Phật A Di Đà, giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, về cuộc sống trang nghiêm thanh tịnh, về thọ mạng vô lượng vô biên, về thần thông công đức của tất cả đại chúng được sinh về đó đều được gọi là bậc thượng thiện nhân. Tất cả những chúng sinh ở khắp mười phương thế giới được sinh về đó đều không còn bị cái khổ sinh già bệnh chết nhấn đến vô lượng vô biên những nỗi khổ như ở thế gian chúng ta này, nó chi phối nữa, nó lôi cuốn nữa, mà tất cả đều được tự do tự tại, thọ lượng vô biên như Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, công đức quang minh trí tuệ thần thông vô lượng vô biên như các vị đại Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới. Cho nên bộ kinh Phật thuyết A Di Đà từ xưa đến nay được gọi là bộ kinh căn bản, cái pháp môn căn bản, gọi là nền tảng của pháp môn tu tịnh độ của chúng ta. Và sau đó Đức Phật vì Bà Vi Đề Hy nói rộng thêm 16 pháp quán để cho bậc thượng căn thượng trí, những người có tâm thuần thục, và đặc biệt những người có nhân duyên lớn, cơ duyên lớn, trí tuệ lớn, đại nguyện lớn, để tu tập theo 16 pháp quán đó để cầu sinh về ba phẩm bậc thượng, đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đấy chính là giai đoạn thứ hai Đức Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngài giảng rộng hơn nhưng mà rất sâu. Phương pháp á, tu quán trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó chính là quán 16 pháp quán đấy. Không phải hàng phàm phu tục tử ai cũng có thể quán thuần thục được. Không phải ai cũng có thể thành tựu được pháp tu ấy. Cho nên sau này Đức Phật mới thấy rằng căn tính của chúng sinh ấy, thì có nhiều vô lượng vô biên. Đại đa số là hàng trung hạ căn. Vì vậy mà nếu mà nói ngắn gọn như kinh A Di Đà, thâu tóm gọn lại như vậy, sợ rằng nó chưa đủ lòng tin. Nói sâu như là kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sợ rằng nó không đủ trí tuệ để nắm bắt được. Cho nên lần thứ ba này chúng ta thấy thì Ngài giảng lần thứ ba về thế giới Tây Phương Cực Lạc này, Ngài giảng rộng ra. Ngài giảng rộng ra, tức là Ngài giảng rất rộng. Đó chính là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác, mà chúng ta gọi tắt là gì? Là kinh Vô Lượng Thọ. Để gọi tắt là kinh Vô Lượng Thọ, gọi đầy đủ là Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, hay là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đó, đầy đủ phải như thế. Còn chúng ta gọi tắt là kinh Vô Lượng Thọ. Đó, hay là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đấy là gọi tắt. Và cái bộ kinh chúng ta đang học đây chính là bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giảng rộng ra. Ngài mở rộng ra để cho gì? Tất cả căn cơ của chúng sinh từ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đều có thể lĩnh hội và đều có thể thâm nhập được. Hàng thượng căn á thì cũng không thấy đây là thấp. Hàng trung căn á thì thấy gì? Thấy là không quá cao mà cũng chẳng quá thấp, đây là vừa. Hàng hạ căn á thì cũng chẳng thấy là gì, đây chẳng phải là quá cao vì mình thì tham nhận được. Có nghĩa là bộ kinh này giống như những đám mây lành, những đám mây đen ở trên trời, trời đang nắng chang chang như hôm qua, hôm kia gì đấy, đúng không? Hà Nội chúng ta thì 38-40, thậm chí ra ngoài đường 45 độ. Nghe bảo là tăng ni Phật tử chúng ta kéo lên núi Tổ để tu một cái, tối hôm qua cho một trận mưa mát ngay. Hoan hỉ chưa? Tối qua ngủ được không? Cứ như hôm trước như hôm kia thì chúng ta ngủ hôm qua trên này cũng mệt lắm đấy. Hôm nay chúng ta ngồi đây tu thì cũng vất lắm đấy, vì chưa quạt, chưa có. Thế có Phật tử bảo là phát tâm đến tới đây thì cũng 20 cái quạt trần thì chắc là phải lắp thôi. Không có mấy cái quạt cây thì nếu mà nóng hôm nay thì không. Nay mà tu tốt mai cũng không, mai tu tốt ngày kia cũng không. Chúng ta tu tốt 3 ngày trời mưa liền, cứ tối lại trời mưa. Hoan hỉ không? Tu tốt thì tối lại trời mưa, ban ngày thì trời nắng, tối thì trời mưa. Ban ngày trời râm, tối trời mưa. Để cho chúng ta thì mát mẻ để tu tập, nhưng mà nắng cũng không nắng nóng như mấy hôm trước nữa đâu, xuống rồi. Mưa thì nhiệt độ nó sẽ hạ xuống. Mà mưa suốt cả tuần luôn cho chúng ta hoan hỉ luôn. Nghe tiếc rằng tu có 3 ngày hay là tu cả tuần. Xin chồng, xin vợ, xin các con, xin bố mẹ thì có 3 ngày ở một tuần sao được, đúng không? Thế thôi, cứ hết 3 ngày chúng ta về, không có mọi người là đăng tin lên báo là tìm trẻ lạc thì chết. Tìm các cụ đi lạc thì chết, nguy hiểm. Sợ là các cụ đi lạc ở đâu thì nguy hiểm. Đấy, chúng ta thấy đấy cũng là nhân duyên. Trời đang nắng nóng đến khóa tu chúng ta mà cái là mưa mát ngay, cũng là nhân duyên. Vì sao? Vì chúng ta chưa bắt được quạt, cho nên tháng trước là chưa bắt được quạt. Vì vậy mà một số cụ, một số Phật tử không chịu được. Người nào cũng có mấy cái quạt để tranh quay vào mình. Vậy ai cũng tranh quay vào mình thì còn người khác thì làm sao? Hả? Nhẫn không nhẫn được. Khổ quá, nhẫn gì thì và bạch thầy, nhẫn cái gì? Con cũng nhẫn được, nhưng cái nóng thì con không nhẫn được. Có đúng không? Cho nên là thôi, Phật tử vừa đứng dậy quay vào người ta, họ vừa ngồi xuống một cái, họ vừa nhắm mắt Nam Mô A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật, họ vừa nhắm mắt lại mình, thấy liếc lại thấy họ nhắm mắt, à bà nhắm mắt rồi à, thôi đứng lên tôi quay vào tôi. Đấy, bà lại bạch thầy cái gì con không nhẫn được, duy nhất cái nóng là con không nhẫn được. Cho nên là Phật tử phát nguyện là cúng 20 cái quạt, chắc hết khóa tu này thì mấy hôm nữa thầy dặn các bác đến lắp, khóa tu sau thì chúng ta có quạt, có quạt trần thì nó đỡ hơn, cái mát nó rộng hơn. Trên Tản Viên này nóng, nó không nóng như Ấn Độ, như Hà Nội đâu, nóng nhưng mà nó còn có cây cối, còn ở độ cao nó đỡ hơn vài độ, có quạt vào nó sẽ mát hơn. Tại nên là chắc là hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài thấy là chúng ta chưa lắp được quạt, cho nên là chiều hôm qua thấy chúng ta lên núi một cái là đêm hôm qua mưa luôn. Đấy, hoan hỉ quá thì là công đức chúng ta lớn. Tối hôm qua mà thầy lên chưa chắc trời đã mưa. Thầy ở dưới núi thì trời lại mưa, vì công đức Phật tử chúng ta lớn hơn công đức của thầy nhiều. Lên núi cái trời mưa ngay, hay thật. Cái lần sau bao giờ trời mà nó nắng to, các Phật tử cứ lên núi tu một khóa là trời lại mưa. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái công đức để cho chúng ta bình tâm để tu tập á, nhất tâm để hành pháp á, cũng quan trọng lắm, nó không phải đơn giản đâu. Có công đức thì ở Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta thấy là thọ lượng thì vô lượng vô biên nhá. Ấy, nóng thì không đến người, lạnh thì chẳng tới thân, mà lại luôn luôn được thân cận Đức Từ Phụ A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát vân vân, để làm thầy làm bạn chúng ta mà tu tập, có phải tốt hơn không? Có tốt hơn không? Ở thời tiết này chúng ta thấy nóng như hôm kia mà lên đây mà ngồi tu là biết tay rồi. Đấy, có mấy cái quạt thì tranh nhau suốt ngày luôn. Nhưng mà hôm nay thì yên tâm. Thôi hôm nay thì bạch thầy ơn rời, cho nên là hôm nay con không tranh quạt nữa. Ơn rời hôm nay con không tranh quạt nữa. Thôi ai quay về nghề đấy thì quay. Tôi cũng ơn rời. Thay mặt các Phật tử, tăng ni Phật tử thì cũng ơn rời đúng không? Ơn Phật là ơn rời. Ngày xưa có cụ gọi là rời, không gọi là trời, gọi là ơn rời. Ơn các vị Thiên Long Bát Bộ. Nhưng chúng ta phải 3 ngày phải tu cho tốt, nhất tâm để hồi hướng. Không có, nếu chúng ta không tu tốt trong tuần này là đất nước chúng ta sẽ có mưa lớn, lũ ống, lũ quét đấy. Nếu chúng ta tu tốt thì khu vực Hà Nội này, mới quanh quanh bán kính chùa Tản Viên này ra cho đến khoảng 80 cây số đường kính sẽ không có mưa lớn và lũ lụt. 80 cây số thôi. Còn chung quanh có thể sẽ có mưa lớn, lũ ống, lũ quét và thiệt hại cũng rất lớn đấy. Chúng ta tu cũng chỉ được trong vòng bán kính 80 km quanh quanh từ chùa Tản Viên này đi ra mà thôi. Nhiều hơn thì được khoảng 120 km. Chúng ta nếu mà tu không tốt thì chùa Tản Viên chúng ta trong 3 ngày các vị sẽ không xuống được dưới chùa đâu. Nước suối sẽ dâng lên và chúng ta không đi bộ được xuống đây. Cho nên tu cũng nhất tâm để tu tập cho tốt. Có thể là còn mưa đá nữa. Chúng ta cố gắng nhất tâm để niệm Phật, để hồi hướng, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Và chúng ta thấy cái cảnh ở bên ngoài gọi là gì? Gọi là y báo á. Trong nhà Phật chúng ta gọi là y báo á, tức là thế giới ở bên ngoài gọi là y báo. Nó tạo nên á cho chúng ta một cái trợ duyên để tu hành rất là lớn. Đấy, Tây phương cực lạc tu hành thì rất dễ, Sa Bà chúng ta tu hành thì rất khó. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta được ngồi ở đây rồi cũng là một cái nhân duyên thủ thắng. Biết bao nhiêu người tiếng Phật đó, còn chưa được nghe. Và nghe cái tiếng Phật đó, một câu A-di-đà Phật đó, họ chưa thể khởi lòng tin được. Mà nhiều người tin được một câu A-di-đà Phật đó, tin có Tây phương cực lạc thế giới đó, nhưng mà vì cái nghiệp chướng của cá nhân cũng không thể được tham dự những khóa chuyên tu đặc biệt như thế này. Đó, tôi nói thật đấy. Chúng ta có những cái nhân duyên được tham dự cái khóa chuyên tu đặc biệt như thế này chính là một cái nhân duyên rất lớn từ vô lượng vô biên kiếp chúng ta đã gieo trồng. Cho nên phải tận dụng cái thời cơ này. Cái thời cơ này là cái thời cơ tốt nhất để cho chúng ta gì? Buông đi tất cả những gì còn vướng bận ở thế gian để nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Quyết chí để lấy được, lấy bằng được, lấy cho bằng được cái tấm visa để xin xuất nhập cảnh sang Tây phương cực lạc thế giới. Để xin nhập cảnh sang Tây phương cực lạc thế giới, xuất cảnh từ thế giới Sa Bà này và nhập cảnh vào cực lạc thế giới, nương vào Đức Từ Phụ A Di Đà để làm thầy hướng đạo, làm thầy dẫn đạo cho chúng ta tu tập theo con đường giác ngộ và giải thoát, thành Phật độ sinh ở Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên lên tới đây rồi thì đừng có bỏ phí cái thời gian để đi nói chuyện riêng tán gẫu với nhau. Mỗi khi hết khóa giảng, hết khóa tu, điện thoại nộp rồi mang một cái, nộp một cái, mang hai cái, nộp hai cái. Đừng có mang hai cái để giấu lại một cái, còn nộp một cái còn để buôn dê lê là cũng không được. Đấy, cố gắng. Ba ngày này tôi thèm được tu như chúng ta lắm, nhưng mà công việc nó quá nhiều. Ba khóa, khóa tu ba lần này tôi không tu được cùng chúng ta suốt, thầy chỉ lên giảng được thôi. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cố gắng tu tập cho tinh tiến. Lên tới đây rồi thì tạm thời mọi trần duyên thế tục á, tạm thời buông xuống. Tôi nói tạm thời thôi, không bắt chúng ta là buông hết cả. Bắt buông hết cả thì ba ngày nữa đi về ở vào đâu, đúng không? Về vợ con, chồng con rồi á, bố con, mẹ con á, không cho ở thì làm thế nào? Cho nên tạm thời buông xuống ba hôm trước khi đi phải dặn gia đình rồi, đúng không? Dặn người thân rồi. Thôi ba hôm là mẹ đi hay là bố đi hay là con đi lên chùa chuyên tu là không dùng điện thoại đâu. Có gì cứ liên hệ qua cái số điện thoại của nhà chùa, của văn phòng chỗ nhà chùa, thì các vị sẽ có gì đặc biệt thì các vị sẽ báo lại cho. Bằng không thì buông đi để tu. Đó. Vì sao mà các vị Bồ Tát trong kinh này nói vì sao các vị Bồ Tát ở khắp mười phương thế giới lại vân tập về pháp hội ấy? Có nguyên do của nó. Lý do đặc biệt, nguyên do và lý do đặc biệt đấy chính là ở cái cảnh giới ấy, thế giới ấy này, cái y báo trang nghiêm thủ thắng, chính báo cũng như thế, trang nghiêm thủ thắng, khiến cho mọi người tu tập về dễ đạt được chính định, dễ thâm nhập được vào biển Như Lai tạng tính. Cho nên các vị Đại Bồ Tát vân tập về thế giới Sa Bà này để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rộng về cảnh giới Tây phương cực lạc, giảng rộng về đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong những bài pháp tới chúng ta sẽ được học về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi Ngài chưa thành Phật, Ngài có tên là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Ngài giảng rộng về 48 đại nguyện. Đó, giảng rộng về 48 đại nguyện. Đó, cho nên trong cái bộ kinh này chúng ta mới thấy rằng đây là một bộ đại kinh của tịnh độ. Trong ba kinh tịnh độ, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh này, chúng ta thấy bộ kinh này chính là bộ đại kinh Đức Phật giảng sâu nhất, rộng nhất và đồng thời cũng là phổ cập nhất, vừa sâu vừa rộng vừa phổ cập. Sâu để làm gì? Sâu để cho hàng gì ạ? Hàng trung và thượng căn là gì? Đi sâu vào trong, trong cái tảng thức của các ngài để quán soi. Mở rộng ra để làm gì? Để cho các hàng đại Bồ Tát đó gì? Các ngài dùng noi vào đó, nương vào đó để làm phương tiện để phổ độ chúng sinh. Và giảng phổ cập là gì? Tức là bao chung cho tất cả hàng hạ căn đều có thể gì? Thâm nhập được, hiểu được. Nên chúng ta thấy ít có cái bộ kinh nào mà kể cả ba hạng căn cơ cũng đều nhiếp như thế, thượng trung hạ đều thâu nhiếp như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng các vị Bồ Tát khắp mười phương thế giới vì sao vân tập? Vì muốn thân cận với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, vì muốn thân cận với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên các ngài thông qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên biết đến Đức Phật A Di Đà và thân cận Đức Phật A Di Đà. Và trong kinh này chúng ta thấy gì? Tôn giả A Nan muốn được thấy Đức Phật A Di Đà. Vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh thủ thắng, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà có vô lượng tướng, vô lượng hảo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì hiện có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo thôi nhá. Nhưng Đức Phật A Di Đà thì vô lượng tướng. Vô lượng tướng thì có đếm được không? 32 tướng có đếm được không các quý vị? Tức là còn có con số pháp số 32 chúng ta đếm được không? Đếm được. 80 tướng hảo chúng ta có đếm được không? Đếm được. Nhưng Đức Phật A Di Đà ngài thì hiện là gì? Vô lượng tướng, vô lượng hảo. Không phải là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nữa, mà là vô lượng tướng, vô lượng hảo. Tức là vô lượng tướng tốt và vô lượng hảo tướng, không thể đếm được. Trong kinh còn nói trên mỗi thân lại thì phóng ra vô lượng quang minh. Trên mỗi quang minh, trên mỗi đầu quang minh ấy lại phóng ra một Đức Phật. Mỗi một Đức Phật đấy lại phóng vô lượng quang minh. Trên mỗi một quang minh ấy lại hóa hiện ra một Đức Phật. Mỗi một Đức Phật ấy lại phóng vô lượng quang minh. Cứ tuần tự như thế nhấn đến vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm hết được. Quang minh và hóa thân Phật của Đức Từ Phụ A Di Đà. Tôn giả A Nan thấy như vậy á, hoan hỉ quá, thích quá, khởi cái tâm rằng á, bạch Đức Thế Tôn khoan á, cũng muốn được thấy thân tướng của Đức Từ Phụ A Di Đà. A Nan với khởi tâm á, nghĩ như vậy thôi, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ngài đã biết rồi và bảo rằng này A Nan, ông muốn nhìn thấy á, kim thân tướng hảo của Đức Từ Phụ A Di Đà thì hãy đi, hãy trang nghiêm hướng về phía tây của thế giới này, tức là phía mặt trời lặn đó ở cõi Sa Bà này. Thân tâm cung kính, dốc lòng đỉnh lễ Đức Từ Phụ A Di Đà thì ông sẽ thấy được kim thân tướng hảo, trang nghiêm đẹp đẽ vô lượng vô biên của Đức Từ Phụ A Di Đà mà thôi. Cho nên chúng ta thấy ngài A Nan nghe Đức Phật nói như vậy liền là dốc lòng cung kính, nghiêng mình đỉnh lễ giống như cây, như cây chuối mà đổ vậy, giống như cây chuối chặt gốc nó đổ ụp xuống dưới đất vậy. Đó là gọi là năm vóc gieo mình. Lễ Phật gọi là năm gieo mình năm vóc, ngũ thể đầu địa lễ sát dưới gì, dưới đất vậy. Năm vóc ấy, ngũ thể đầu địa đó chính là đầu hai tay hai chân sát xuống dưới đất. Nhất tâm đỉnh lễ như vậy thì Tôn giả A Nan thấy Đức Từ Phụ A Di Đà từ trên hư không ở phía phương tây thế giới Sa Bà chúng ta này hiện ra. Quả thật là Tôn giả A Nan nhìn thấy là Đức Từ Phụ A Di Đà là có vô lượng tướng, tướng tốt. Vô lượng gì ạ? Vô lượng hảo gì, hảo tướng để trang nghiêm thân thể của mình. Hoan hỷ quá, rất hoan hỷ. Vậy chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà có thật hay không có thật? Có thật hay là không có? Có hay không? Có hay không có nào? Trong kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta thấy tất cả các vị Bồ Tát và các vị Thánh Tăng A-la-hán khác có ai nhìn thấy đâu? Vì chỉ nghe thấy Đức Phật nói thôi, vì chưa ai nhìn thấy. Vì Đức Phật đó ở cách xa thế giới chúng ta là hơn 10 muôn ức cõi Phật. Mà mỗi cõi Phật á, các Đức Phật lấy quốc độ á, có rộng lớn khác nhau. Đức Phật Thích Ca chúng ta, Mô Ni chúng ta lấy Tam Thiên Đại Thiên thế giới là một cõi Phật. Có những Đức Phật lấy gì? Lấy vô lượng trăm ngàn vạn ức Đại Thiên thế giới là một cõi Phật. Có những Đức Phật lấy gì? Lấy hàng hà sa số các cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới là một cõi Phật. Mà từ đây sang đấy là gì? Hơn 10 muôn ức cõi Phật. Có đếm được không? Không ai đếm được. Cho nên các hàng Thánh Tăng A-la-hán như là Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất, A-nan Đa Văn bậc nhất, vân vân. Các vị đại A-la-hán như thế chẳng thể dùng thần thông của mình, trí tuệ của mình mà thấy biết được, mà đi đến được. Vì vậy mà A-nan chỉ có bằng cách là khởi tâm cung kính, một lòng muốn nương vào thần lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật và lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mong được nhìn thấy, một lần nhìn thấy dung nhan kim tướng đẹp đẽ trang nghiêm rực rỡ của Đức Từ Phụ A-di-đà. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được tâm niệm của đệ tử của mình, được thị giả của mình, cho nên Ngài bảo rằng muốn thấy được thì phải dốc lòng tín kính, tin tưởng, trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy, cung kính đỉnh lễ Đức Phật ấy, cúng dường Đức Phật ấy, vân vân, sẽ nhìn thấy kim thân tướng hảo của Đức Phật ấy. Đó cho nên Tôn giả A-nan được toại nguyện khi mà nghe theo lời chỉ giáo, lời dạy của thầy mình, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Và từ đó về sau chúng ta thấy cũng có rất nhiều những bậc chân tu tăng ni Phật tử chúng ta tu tập nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhiều người đã thì khi còn sống đã nhìn thấy A Di Đà Phật rồi, còn sống đã nhìn thấy A Di Đà Phật rồi. Ngày xưa khi mà Ngài Liên Trì Đại Sư, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó, mỗi câu niệm Phật của Ngài đều trong miệng của Ngài đều phát ra một luồng hào quang. Trên luồng hào quang ấy có hình tượng của Đức Phật A Di Đà ngồi kiết già trên đó. Chúng ta thấy mỗi một câu niệm Phật một ngày, mỗi khi Ngài niệm A Di Đà Phật, trên miệng của Ngài phóng ra một luồng hào quang, tức là ánh sáng đó. Trên ánh sáng đó có hình tượng của Đức Phật A Di Đà ngồi ở trong đó, kiết già ở trong đó, kiết già ở trên gì? Trên tòa báu ở trong cái quang minh ấy. Đó, cho nên chúng ta thấy đây là gì? Công đức, do công đức tu tập nhất tâm niệm Phật mà cảm thành, chứ không phải là bình thường mà được đâu. Ví dụ như có những lần trời hạn hán, Ngài đến những cái vùng mà Ngài đến những cái vùng mà dân cư ở khu vực đó hạn hán để truyền bá Phật pháp và khuyên người niệm Phật. Thì các vị gọi là, ngày xưa nó gọi là địa chủ, bây giờ mình gọi là chính quyền đó, cai quản ở khu vực đó, ngày xưa gọi là quan lại, địa chủ cai quản ở khu vực đó, nói với tổ rằng nếu mà ông mà cầu được cho trời hết hạn hán và đổ mưa thì toàn thể cái thành này, cái quận này, cái xứ này sẽ đi theo Ngài để niệm Phật. nghe như thế. Nhân dân thì nắng mấy tháng không có nước rồi thì đương nhiên hạn hán thì dân sẽ đói kém, khổ cực. Vì vậy mà chúng ta thấy trong lịch sử nói là Ngài cầm một cái mõ, một mình một cái mõ thôi. Thế thì vì quan tri phủ ở đấy với nhân dân đó, cứ nghĩ rằng là lập đàn cầu mưa là phải lập cái đàn to lắm. Nói với Ngài, Ngài bảo là ngày mai sẽ lập đàn cầu mưa. Mọi người cứ nghĩ rằng lập đàn cầu mưa là phải làm đàn rất là to, mua lễ rất là nhiều, trang nghiêm đẹp đẽ. Mọi người thi nhau, mỗi người mang đến có cái gì mang đến. Quan phủ cũng xuất tiền của riêng của mình ra để sai gia nhân quân lấy nhá, đi sắm lễ lập đàn. Nhưng mà ngày hôm sau ngài không đến cái chỗ lập đàn ấy. Ngài cùng với mấy Phật tử, mấy người đệ tử, mấy Phật tử của mình đi theo đi ra ngoài ruộng ấy. Ngài đi tới đâu một tay cầm mõ, một tay cầm dùi. Ngài cốc cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đến đâu trời mưa theo sau đến đấy. Đi đến đâu trời mưa đến đấy. Và mọi người nghe thấy trời mưa, nhìn thấy trời mưa, nghe thấy tiếng niệm Phật râm ran ở ngoài cánh đồng á, thì lúc đó trời mưa một cái là người dân thấy mưa xuống này hoan hỉ chạy ra thấy thì thấy sư, thấy tổ đang đi, đang cùng với mấy sư mấy Phật tử đang đi niệm Phật ở ngoài đồng á, cứ thấy đây hoan hỉ quá, con cứ chạy ra dần dần chạy theo một cái hàng dài cùng nhau á, thậm chí đây đến vài ngàn người cùng niệm Phật râm ran ở ngoài cánh đồng, đi đến đâu trời mưa đấy. Và dần dần gì trời mưa ra cả cái huyện đấy, rồi cả cái tỉnh ấy, chúng ta thấy không? Đó, cho nên người tu tập mà khi mà đã cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, lấy công đức để có thể cảm hóa được trời đất, mà tạo tội thì cũng gì thì trời chu đất diệt vậy. Ngày xưa chúng ta nói là dùng ác tâm để tước đoạt tài sản của người, cướp bóc, giết hại đất nước của người thì trời chu đất diệt vậy. Chúng ta thấy xưa nay nhân quả báo ứng rành rành không có sai. Nhìn lại một chút về cái gì nhân quả ấy, chúng ta mới thấy từ cuối năm gần Tết đến giờ, từ cái đại dịch Vũ Hán Trung Quốc, sau này gọi là virus corona, rồi thế giới đặt cho một cái tên là COVID-19. Chúng ta thấy từ cái đỉnh điểm xuất phát, từ cái điểm dịch xuất phát đó là tỉnh Vũ Hán Trung Quốc, đến nay ngót nghét nửa năm trời, chúng ta thấy thiệt hại cho nhân mạng, thiệt hại nhân mạng và kinh tế cho thế giới nói chung rất là lớn. Cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa biết rằng điểm dừng của nó sẽ là bao giờ, vì chưa có kháng sinh, cũng chưa có thuốc đặc trị. Tính từ Pháp hội tháng 4 trở đi thì chắc cũng còn phải gần 2 tháng nữa mới có thể có quốc gia tìm ra được vaccine hoặc là thuốc đặc trị nhanh nhất. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khởi cái tâm làm ác, cái người lãnh đạo, cái người dân mà quên đi cái gốc cái thiện, chúng ta thấy có thể bịt mắt được thế gian nhưng mà không thể giang tay che được bầu trời, không thể thay đổi được quy luật nhân quả thiện ác báo ứng vận hành vậy. Chúng ta thấy gần 100 năm nay đất nước Trung Quốc chưa bao giờ chứng kiến một cái thảm cảnh kép như vậy. Đại dịch virus chưa xong, tiếp tục là gì? Cơn đại hồng thủy. Gần 100 năm nay Trung Quốc mới lặp lại một cái trận đại hồng thủy, nhưng chưa hết đâu, chưa hết, còn nữa, và còn khủng khiếp nữa, chưa đến đây là chưa hết. Các vị nếu cứ xem tivi thì không dám nói đâu, xem trên các trang mạng xã hội mà chính người Trung Quốc họ đưa thông tin ra bên ngoài á, thì chúng ta mới thấy được rằng trong 28 ngày qua khoảng độ trên 10 tỉnh thành của Trung Quốc mưa suốt 28 ngày các quý vị nhé. 28 ngày mưa lớn khiến cho gần 100 năm nay Trung Quốc mới có một cái trận mưa kéo dài và mưa lớn như thế. Mười mấy tỉnh của Trung Quốc ngập lụt, lụt khủng khiếp luôn. Các vị xem mà khủng khiếp luôn, mà chưa hết đâu, còn nữa. Các cụ ngày xưa nói nhân quả báo ứng, thiện ác không xa. Cho nên chúng ta cũng phải tu tập làm sao đó để cho các vị lãnh đạo, các vị lãnh tụ của đất nước chúng ta nhìn vào tăng ni Phật tử chúng ta là những người tu tập chân chính, là những người thực hành về đạo đức, tin sâu nhân quả. Chúng ta tu tập tốt, hướng đạo tốt, để chúng ta làm cái tấm gương cho họ soi vào. Họ thấy rằng đệ tử của Đức Phật, ở trong Phật môn đệ tử của Đức Phật còn có người tu hành, còn có tăng ni Phật tử tu hành theo lời dạy của Đức Phật, còn cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, còn cảm được cái trời đất. Đó. Nếu mà trong 2 ngày nữa, mà trong phạm vi ngoài 80, tối đa là 120 km theo đường kính từ cái núi Tổ, từ chùa Tản Viên này đi ra, mà các nơi khác đều mưa lũ lớn mà ở trong phạm vi ấy, tức là phạm vi 80 đến một tối đa 120 km này, mưa nhỏ ấy, hoặc là thiệt hại không đáng kể ấy, thì chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp có sự nhiệm màu. Nhân quả là gì? Báo ứng. Gieo nhân thiện sẽ được quả tốt, gặt gieo nhân ác thì sẽ phải gặt quả gì? Quả xấu. Chúng ta không cần nói nhiều, tự họ sẽ tin. Đó. Nhưng mà cái này là gì? Phụ thuộc vào chúng ta tu tập thế nào, dụng tâm cho tốt. Dụng tâm cho tốt là sao? Đó là một lòng niệm Phật. Đừng có nghĩ đến cái chuyện thế tục tạp nham khác, đừng có nghĩ đến cái chuyện tài sắc danh thực thủy trong suốt khóa tu. Có nghĩ thì bất chợt nghĩ tới thì chúng ta phải buông nó xuống ngay để mà tu. Chỉ một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, đem công đức ấy để hồi hướng cho lục thân quyến thuộc chúng ta, hồi hướng cho quốc gia, dân tộc, đất nước chúng ta được bớt đi những tai nạn, hồi hướng cho các lãnh tụ và lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước ta, chính phủ ta có sức khỏe dồi dào để lãnh đạo đất nước một cách gì tốt hơn. Cũng cầu nguyện cho các vị nhìn nhận được về giáo lý nhân quả thầm thâm vi diệu của nhà Phật để mà hộ trì tam bảo, để làm kim chỉ nam cho con đường hướng thiện cho nhân dân, để xây dựng đất nước chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp hơn. Đây cũng là một cái trách nhiệm, là cái trách nhiệm của tăng ni, của Phật tử chúng ta đấy, chứ không phải là chúng ta tu cho cá nhân mình không đâu. Người tu chúng ta không phải là tu cho cá nhân riêng, đặc biệt là người tu tịnh độ chúng ta từ trước đến nay á, kể cả trong Phật giáo một số tăng ni Phật tử còn nghĩ rằng chúng ta tu theo tịnh độ là những kẻ yếu hèn yếm thế, suốt ngày cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Vậy thì thế giới này là cái thế giới gì mà họ còn cầu đi thế giới nào nữa? Họ coi thường thế giới này ấy, để cầu sinh ấy, thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy, cái bọn nó tu theo tịnh độ là bọn nó chẳng khác gì bọn tà đạo thế này thế nọ thế kia vân vân. Thậm chí tăng ni Phật tử chúng ta còn có người nghĩ như vậy, nói như vậy, tuyên truyền như vậy, giảng dạy như vậy, huống chi là những người ngoài đời. Cho nên chính vì vậy tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta phải là Nhưng nói theo ngoài đời gọi là lá cờ đầu hả? À, gọi là lá cờ đầu. Nói theo trong đạo chúng ta, nói theo làm chính trị thì gọi là quân sự thì gọi là đội quân tiên phong. Nói theo chính trị là lá cờ đầu. Nói theo những người làm nhà binh gọi là đội quân tiên phong. Nói theo nhà Phật của chúng ta thì là tấm gương sáng để cho mọi người soi vào. Chúng ta không chỉ phải là những cái người gọi là yếm thế, không phải chỉ là những người vô tác dụng đối với xã hội, đối với đất nước này, mà chúng ta còn làm được rất nhiều những công việc để góp ích vào cái sự nghiệp phát triển chung của dân tộc, của đất nước chúng ta. Đó là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chúng ta góp việc chung vào cái việc đó thế gian. Và chúng ta cũng góp việc chung vào đó gì? Đó là cái việc bảo vệ Phật Pháp, phát triển Phật Pháp. Nói theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, đạo Pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Chúng ta có yếm thế đâu, chúng ta làm tất cả đấy chứ. Nhưng khi chúng ta chuyên tu thì chúng ta gì? Nhất tâm tu hành. Khi chúng ta làm việc thì chúng ta gì? Làm hết sức mình. Khi chúng ta chuyên tu thì nhất tâm tu tập để cầu sinh tịnh độ, y giáo phụng hành, nương theo lời Phật dạy để nhất tâm tu tập. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các vị Bồ Tát vân tập về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới không phải là vân tập về thế giới Sa Bà chúng ta này để phát nguyện nghe Pháp để tu tập cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới không phải là ngẫu nhiên đâu. Mà các ngài đều vì cái tâm Bồ Đề rộng lớn, vô lượng, vô biên, đều vì muốn làm cái biểu pháp, làm tấm gương, làm kim chỉ nam trong vấn đề tu học ở thời mạt pháp này cho chúng ta nương vào đó. Các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa, các ngài đã làm tấm gương cho chúng ta rồi. Như lúc nãy thì kể câu chuyện của ngài Liên Trì Bát Tổ, Tịnh Độ Tông Trung Hoa, ngài cầu mưa. Một chuông một mõ, một cái cầm mõ là cốc cốc cốc, vừa cốc vừa niệm Phật, đi đến đâu trời mưa đến đó. Khi trời mưa đủ rồi á thì ngày thôi gõ mõ, thôi niệm Phật, trời tạnh ngay. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên tu tập để đạt được đến cái mức độ gọi là tương thông tâm ý của mình với trời đất, với quỷ thần, với Phật thánh á, đây là một điều rất quan trọng. Chúng ta muốn tự do tự tại cầu sinh Tây Phương Cực Lạc được như nguyện, chúng ta phải dùng được cái tâm niệm Phật gọi là được nhất tâm bất loạn. Mà cao nữa thì gọi là niệm Phật tam muội, thấp hơn thì cũng phải đạt được niệm Phật thành phiến, thì chúng ta mới được tự do tự tại, biết trước ngày giờ mà vãng sinh được, hoặc ít nhất cũng là đới nghiệp vãng sinh được. Đó. Cho nên đây là một cái mục đích chúng ta phải đặt ra để phấn đấu. Chúng ta phải đặt ra để phấn đấu đấy. Chí ít cũng phải niệm Phật thành phiến. Niệm Phật thành phiến là sao? Chữ phiến ở đây có nghĩa là gì? Là tờ giấy. Chữ phiến ở trong chữ Hán này có nghĩa là tờ giấy. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, bậc thầy khả kính của chúng ta, ngài thường dạy rằng chí ít tăng ni Phật tử chúng ta muốn chắc chắn một đời vãng sinh thì phải niệm Phật thành phiến. Vậy niệm Phật thành phiến ở đây là gì? Chữ phiến lúc nãy thầy nói là tờ giấy rồi. Chữ phiến có nghĩa tờ giấy. Tờ giấy có dày không các quý vị? Dày không? Rất mỏng. Rất mỏng đúng không? Rất mỏng. Nhưng tờ giấy mỏng như vậy nó có lợi ích gì không các quý vị? Có không? Hả? Nếu không có tờ giấy mỏng làm gì có quyển kinh vô lượng thọ này, đúng không? Nếu chúng ta ghi vào một gốc cây thì một cái hoặc của một cái tấm gỗ dày như cái quyển kinh này thì có được nhiều chữ không? Không được nhiều chữ. Bác Hồ á, vị Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta này, người nhỏ làm việc nhỏ, đúng không? Cô nói là người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn thì làm việc lớn. Vậy đó thì tờ giấy nó mỏng, thì chúng ta làm những cái việc gì? Làm những cái việc lợi ích vào tờ giấy mỏng. Đó chúng ta ghi chép những lời dạy của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, đúng không? Ghi chép những cái lời dạy của những cái bậc gì? Có đạo đức để làm kim chỉ nam cho hậu thế noi vào đó để học tập, để tu dưỡng về đạo đức, tin sâu nhân quả, vân vân. Đó. Mà tin sâu nhân quả, tu dưỡng đạo đức thì đương nhiên sẽ khiến cho xã hội, khiến cho loài người chúng ta phát triển tốt đẹp. Vì vậy mà mỏng có lợi ích không? Có. Niệm Phật thành kiến, nương vào đây chúng ta thì chúng ta thấy niệm Phật thành kiến có lợi ích không? Có. Một á, tờ giấy như thế này được chép đầy đủ những gì? Những cái được in hoặc là được đánh máy, được photo đầy đủ như thế này. Một tờ giấy này ở trong cái quyển kinh này được gọi là bộ kinh Vô Lượng Thọ chưa? Được chưa? Một tờ giấy được gọi là quyển kinh chưa? Được gọi là kinh Vô Lượng Thọ chưa? Chưa, vì một tờ giấy chỉ chép được một đoạn kinh thôi, một đoạn ngắn ở trong cả cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác này thôi, chưa được gọi là một bộ kinh. Hai ba tờ giấy được gọi là bộ kinh chưa? Chưa. Hai ba mươi tờ giấy được gọi là bộ kinh này chưa? Hai ba trăm tờ giấy được gọi bộ kinh này chưa? Rồi, đó, chúng ta thấy không? Qua này chúng ta thấy rồi nhá. Một tờ giấy không thể gọi là một bộ kinh, hai ba tờ giấy cũng chưa được gọi bộ kinh, nhưng hai ba trăm tờ giấy chung vào nhau, khâu lại, đóng gáy lại, đóng ghim lại, đóng gáy lại, đóng bìa vào, được gọi là một gì? Một quyển kinh. Mà trong quyển kinh này được ghi chép tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong một đời, một thời thuyết pháp này, đó gọi là một bộ kinh. Chúng ta thấy không? Đó. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngày khuyên chúng ta, nếu chưa đạt được niệm Phật tam muội, chưa đạt được đến niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì hãy ráng để đạt được niệm Phật thành gì? Thành phiến, tức là thành từng từng tờ giấy mỏng như thế này. Niệm Phật gì? Chưa được 24 tiếng đồng hồ nhất tâm bất loạn, chưa đạt được niệm Phật tam muội, ngày này qua ngày khác, vân vân, thì chúng ta hãy ráng gì? Hãy ráng dành một cái thời gian nhất định nào đó để chú tâm niệm Phật, gọi là niệm Phật thành phiến. Khi chúng ta chú tâm niệm Phật như vậy, không để tâm tán loạn ra bên ngoài, đó gọi là niệm Phật thành phiến các quý vị. Đó. Ví dụ như trong một tháng chúng ta lên đây 3 ngày, thì đây chúng ta gọi là bỏ ra thời gian niệm Phật 3 ngày suốt như vậy, đó là niệm Phật thành thành phiến lớn trong một tháng. Trong 3 ngày lên đây, cái thời gian chúng ta trừ chúng ta thời gian chúng ta ăn, chúng ta nghỉ, chúng ta tào lao một chút ra, khi chúng ta nghe giảng như này, tâm chúng ta an yên, chủ ở trong gì? Ở trong bài pháp giảng về kinh Vô Lượng Thọ, đó cũng có thể gọi là gì? Học pháp thành phiến. Và khi tí nữa chúng ta niệm Phật á, chúng ta không nghĩ đến cái cảnh giới bên ngoài, không nghĩ tới việc gia đình, không nghĩ tới việc xã hội, buông tất cả ở dưới gì? Dưới chân núi chúng ta lên đây để nhất tâm niệm Phật, đó gọi là niệm Phật thành gì? Thành phiến. Trong cái gì? 3 ngày tu này vậy. Đấy. Hãy cố gắng niệm Phật thành phiến được càng nhiều càng tốt. Chúng ta tán tâm niệm Phật thế thì sẽ có phúc báo. Về sau chúng ta được sinh lên các cõi trời, cõi người để gặp Phật pháp và tu hành tiếp. Nhưng nếu chúng ta niệm Phật được thành phiến, thành nhiều phiến để gom lại, góp lại và lấy công đức niệm Phật thành phiến, nhiều phiến ấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi chúng ta xả bỏ báo thân, nếu chưa được tự do tự tại vãng sinh, thì ít nhất chí ít cũng được gì ạ? Đới nghiệp vãng sinh. Như trong kinh Vô Lượng Thọ này Đức Phật nói gọi là đới nghiệp vãng sinh. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sinh? Đới nghiệp tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Đúng ra thì chúng ta nếu mà tu tự tu tự giải thoát theo các pháp môn khác á, như tu thiền, như là tu luật, như là tu mật á, vân vân á, thì chúng ta chưa được giải thoát đâu. Nhưng chúng ta tu theo tịnh độ, nương vào đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và cái sức tu của mình cũng khá khá, chúng ta cầu sinh về thế giới đó. Sức của chúng ta và sức của và nguyện lực cũng như thần thông của Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng ta gì được sinh về đó. Tôi lấy một cái ví dụ giống như người phát nguyện đi từ đây sang Mỹ đi, đi từ đây đi du lịch từ đây sang Mỹ. Nếu như chúng ta đi bộ thì có mấy cơ hội chúng ta đến được đấy không các quý vị? Chúng ta đi qua biên giới Thái Lan, Lào, Campuchia hoặc Trung Quốc đúng không? Đi bộ mà. Hoặc là chúng ta bơi qua đại dương để sang Mỹ có được không? Có ai bơi được không? Chắc chắn không ai bơi được đúng không? Kể cả chúng ta làm thuyền bè, làm cây chuối để bơi cũng không được đúng không? Đó, còn đi bộ thì phải đi qua, chắc chắn phải đi qua biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc. Cứ đi hoài hết qua thế giới này đến thế giới khác. Qua hết quốc gia này đến quốc gia khác. 50 năm sau chưa chắc chúng ta đã đi đến Mỹ. Đúng không? Nhưng chúng ta chịu khó tích góp tiền của, làm visa, giấy xuất nhập cảnh đúng như lý như pháp, đúng như quy định pháp luật nhà nước của hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Khi chúng ta cầm cái visa, giấy xuất nhập cảnh của bên đại sứ quán Mỹ, cục lưu trữ cái gì gì vân vân đó, bên pháp luật của Mỹ đó, họ đồng ý chúng ta thông qua đại sứ quán Việt Nam vân vân nữa, quy định pháp luật Việt Nam vân vân nữa, chúng ta được họ cấp cho chúng ta một cái visa được nhập cảnh vào Mỹ. Và một cái điều nữa, chúng ta thì chỉ có việc là lên trên mạng hoặc là đi ra thì phòng vé, đặt cái vé máy bay hơn chục triệu gì đó, đúng không? Và lên đó chúng ta ngồi ngủ mấy tiếng đồng hồ, hoặc nằm ngủ hoặc ngồi ngủ mấy tiếng đồng hồ, sang nhập cảnh bên Thái Lan một chút hoặc sinh một chút, mấy tiếng đồng hồ sau lại tiếp tục đi lên ngồi ngủ một giấc nữa, trải qua khoảng độ tầm trên dưới 20 tiếng đồng hồ, vừa bay vừa nghỉ, mở mắt ra chúng ta đã gì đặt chân đến nước gì, nước Mỹ rồi. Tương tự như thế, A Di Đà Phật đó còn gì ạ? Đại thần thông, đại công đức, đại nguyện lực của ngài đó còn gì ạ? Còn gấp vô lượng vô biên những cái đó các quý vị. Cho nên á, tôi lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta dễ hiểu là gì? Nếu chúng ta tự tu tự cầu giải thoát, như là tu thiền, tu luật, tu mật cũng được giải thoát. Nhưng mà giống như người tự mình nhé, tự thân mình nhé, đi bộ hoặc là làm lên cái thuyền độc mộc, hay là đào tạo thành những cái gốc cây để tạo thành nhé, kết thành những cái bè, cái thuyền, cái xuồng để bơi qua đại dương hoặc đi bộ qua qua Mỹ vậy. Còn nó nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, giống như chúng ta thì đi máy bay sang Mỹ vậy. Nói như thế có hiểu được không? Hiểu không? Đấy, thế, nó thế đấy. Cho nên nguyện lực của Đức Phật A Di Đà chở chúng sinh như là chiếc máy bay ấy. Hả? Nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà tôi ví như thế, nhưng mà nói thì còn thù thắng vi diệu gấp trăm ngàn vạn ước vô lượng vô biên lần như thế nữa. Nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ thế tục chúng ta, thế gian chúng ta cho dễ hiểu như vậy. Đấy. Chứ còn chúng ta bảo là tự mình đi đó cũng được, không sao, cứ đi. Đi đó, đến hay không thì là còn việc của các ông. Đúng không? Đến được nước Mỹ để du lịch qua đường bộ, đường biển hay không là việc của các ông. Mà có đến được cũng rất là lâu, đúng không? Đi ô tô, đi tàu hỏa, đi thuyền cũng phải mất vài tháng. Còn ta chỉ mất có gì một ngày một đêm là cùng thôi, hoặc hơn một chút. Đó là cả gì cả làm thủ tục, cả nếu mà máy bay bay thẳng thì nhanh lắm có khoảng 20 tiếng đồng hồ thôi. Tôi bay sang Canada được là mất mười mấy tiếng đồng hồ, 18 tiếng đồng hồ. Mà Canada và Mỹ lại giáp nhau luôn, giáp nhau, thêm vài tiếng đồng hồ nữa là đến New York, đến thủ đô thì Washington DC của Mỹ. Cho nên đấy thì chúng ta mới thấy, tôi nói như thế để chúng ta thấy rằng liên tưởng rằng Vì sao chúng ta phải nương vào đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Tương tự như vậy, vì sao chúng ta lại phải đặt vé máy bay để đi sang Mỹ để đi du lịch, hay đi sang bất cứ quốc gia nào đi du lịch cho nó gì, nó nhanh, cho đỡ vất vả? Nhưng muốn đi được thì chúng ta phải có gì? Có gì nhỉ? Có cái măn măn này nè. Có gì? Có tiền. À, có tiền. Mà muốn có tiền thì chúng ta phải gì? Phải đến ngân hàng để ăn trộm. Có đúng không? Hả? Đến ngân hàng ăn trộm. Hoặc là sang nhà hàng xóm ăn trộm. Đây là nhân xấu hay là nhân tốt? Mà nhân xấu thì sẽ bước chân vào đâu? Bước chân vào đâu nhỉ? Không thể bước chân sang nước Mỹ mà đi du lịch được, mà là bước chân vào trong gì? Trong tù, trong nhà đá, trong nhà lao, trong nhà giam đó các quý vị. Cho nên muốn đi sang Mỹ du lịch, muốn đi sang bất cứ quốc gia nào du lịch, không phải là đến ngân hàng hay là sang nhà hàng xóm để ăn trộm, mà chúng ta phải bỏ công sức, bỏ trí tuệ ra để chịu khó để làm gì? Để lao động. Đúng không? Để lao động. Chúng ta phải làm bằng trí tuệ, bằng công sức của mình, bằng mồ hôi, bằng thậm chí bằng nước mắt, thậm chí bằng cả máu của mình. Vậy nay chúng ta tu tập cũng như thế. Người tu theo tịnh độ chúng ta, hành giả tu theo tịnh độ chúng ta, Đức Phật bảo cứ ngồi đó là A Di Đà Phật đến rước, có không? Không. Mà chúng ta phải bỏ ra gì ạ? Ba món tư lương phải cần phải có để đi về Tây Phương Cực Lạc, đó là gì? Tín này, nguyện này, và hạnh này. Tin là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật, tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không sai, tin chúng ta là người niệm Phật sẽ được vãng sinh, vân vân. Đó là tin, một niềm tin chân chính. Nguyện là sao? Nguyện tức là chúng ta chỉ nguyện về Tây Phương Cực Lạc chứ không nguyện về thế giới khác. Tôi đi làm này để tôi nhoan tiền để tôi đi du lịch sang Mỹ du lịch, hoặc sang gì? Sang Pháp hoặc sang Anh, sang Canada du lịch, chứ không phải là tôi sang Campuchia, sang Lào, sang Trung Quốc để du lịch, đúng không? Đó. Tôi chỉ dành tiền để sang những nước đó, bao giờ tôi đủ thì tôi đi. Đó là gì? Là nguyện. Chỉ có sang đó để du lịch cho nên tôi không đi Campuchia, sang không đi Lào, không đi Trung Quốc, vân vân. À, các bà rủ tôi đi sang Lào, Campuchia, Myanmar, tôi không đi, nếu mà tôi đi tôi hết tiền. Làm sao tôi đủ tiền để tôi đi? Đi sang Anh, sang Pháp, sang Mỹ, đi xa hơn mà. Một quốc gia tôi muốn đến thì đương nhiên tôi phải nhon cho tôi, nay tôi đi chỗ này, mai tôi đi chỗ nọ, tôi hết tiền sạch, tôi đi sao được. Có phải không? Đó, cho nên nguyện là nguyện một, tích cóp, tích chữ toàn bộ cái công đức tu tập của mình để cầu sinh Tây Phương, chứ không cầu một thế giới nào khác. Đó là nguyện. Hạnh, hạnh hay còn gọi là hành. Hành tức là thực hành. Thực hành những việc gì? Việc tốt. Làm những điều thiện, bỏ những cái xấu. Trong kinh Phật gọi là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Tức là dứt bỏ các việc ác, vâng làm các điều thiện, tự làm cho tâm ý của mình được thanh tịnh. Đó chính là lời Phật dạy. Nương theo đó để mà tu. À, nương theo đó mà tu, chúng ta sẽ được đến đích, chúng ta sẽ được như nguyện. Đó. Cho nên á, không có một trong kinh điển nào nói về pháp môn tịnh độ là cứ ngồi đấy A Di Đà Phật đến đón đâu. Tương tự như vậy cũng chẳng có cái chuyện mà chúng ta cứ ngồi đây có người đến mời chúng ta tay không để đi sang Mỹ, sang Pháp, sang Đức, sang Anh, sang Canada để du lịch đâu. Không có, đúng không? Không có. Mà chúng ta phải gì? Phải làm. À, vậy bây giờ hôm nay chúng ta lên đây đang ngồi đây, chúng ta đang đi gì? Đang đi cày đấy. Có phải chúng ta đi cày không? Có phải chúng ta đi cấy không? Có phải chúng ta đi lao động không? Có, chúng ta đang đi lao động. Lao động theo cách của chúng ta. Lao động theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bình thường thì chúng ta ở nhà, ở dưới quê, ở dưới nhà chúng ta đi làm, là chúng ta đi cày để làm ra cơm, áo, gạo, tiền ở thế gian. Chúng ta lên đây chúng ta cày là để cày gì? Để cày sinh ra công đức phúc báo. Đấy, sinh ra công đức, sinh ra phúc báo để đem hồi hướng, để trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc. Để chúng ta cày như thế này là để chúng ta cứ cày như thế này là ở Tây Phương Cực Lạc có một đóa sen rồi. Tự nhiên từ dưới ao lên chỉ mọc lên một đóa sen ứng với cái tên của chúng ta, ứng với pháp danh của chúng ta, và ứng với gì? Ứng với cái tâm thức của chúng ta. Đấy, người nào mà niệm chí thành chí kính, niệm to hoặc niệm nhỏ không quan trọng, mà quan trọng ở niệm gì? Chí thành chí kính, niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì cái ao cái hoa đó có khi đang ở hạ phẩm hạ sinh. Khi chúng ta nhất tâm thì nó lại hiện lên gì? Nó lại tự nhiên nó lại trồi lên ở trên gì? Trên thượng phẩm hạ sinh. Nếu chúng ta tốt hơn nữa thì nó lại trồi lên trên gì? Trên ba phẩm bậc, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh hoặc trung phẩm thượng sinh. Nếu chúng ta thù thắng nữa thì tự nhiên thì nó lặn mất ở dưới sáu phẩm bậc hạ bậc trung này, nó lại trồi lên trên ba phẩm bậc thượng, hoặc là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh hoặc là thượng phẩm thượng sinh. Đấy. Trong mỗi phẩm hoa có khác nhau, to nhỏ khác nhau, quang minh khác nhau, công đức khác nhau. Cho nên Tây Phương Cực Lạc cũng có gì? Cũng có 9 phẩm để cho chúng ta phấn đấu. Nếu là lên được thượng phẩm thượng sinh thì chúng ta mau thành Phật hơn. Còn ở hạ phẩm hạ sinh thì đương nhiên chúng ta phải tu tập dần dần, từ hạ phẩm hạ sinh lên, về một thời gian nó tu tập thì được lên đi, lên hạ phẩm trung sinh. Từ hạ phẩm trung sinh tu tinh tấn rồi lên gì? Lên thượng phẩm hạ sinh. Ấy thì tu riết một thời gian nữa là lên gì? Trung phẩm hạ sinh. Rồi tiếp tục lên trung phẩm trung sinh. Lên tiếp nữa là gì? Là trung phẩm thượng sinh. Rồi lên tiếp thì là thượng phẩm hạ sinh. Nữa lên nữa thì trung phẩm thượng sinh. Hoặc là thượng phẩm trung sinh. Hai cái đều gọi như nhau. Mà lên đến cao tột đó là thượng phẩm thượng sinh, ngồi ở cái ngôi vị thượng phẩm thượng sinh đó gọi là các vị gì? Đại Bồ Tát, hay còn gọi là Ma Ha Tát. Ma Ha Tát tức là to, là lớn, là đại. Cho nên chúng ta thấy gì? Chúng ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát tức là từ Ma Ha tức là gì? To, là lớn, là đại, là Ma Ha. Ma Ha Tát tức là chỉ cho các vị Bồ Tát lớn, các vị Đại Bồ Tát như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Còn bây giờ chúng ta có ai ở đây gọi là Ma Ha Tát được chưa? Chưa. Chưa ai gọi là Ma Ha Tát ở đây được cả. Chúng ta gọi là Tiểu Bồ Tát. Tiểu tức là gì? Là nhỏ. Chúng ta vào chùa nghe nói là chú Tiểu, đúng không? Cái chữ Tiểu ở trong chữ Hán có nghĩa là nhỏ, mà chữ Đại có nghĩa là gì? Là lớn. Đối lại với chữ Tiểu là Đại. Ngược lại với chữ Đại là Tiểu. Tiểu là nhỏ, còn Đại là to, là lớn. Tiểu là nhỏ, là bé. Thế nên chúng ta vào chùa hay thấy các chú Tiểu, những người mới đi tu gọi là chú Tiểu. Có nghĩa là mới đi gì? Mới đi tu, giống như người mới sinh ra gọi là gì? Gọi là ông bà được chưa? Hả? Có ai vừa lọt lòng mẹ gọi là ông được chưa? Gọi là bà được chưa? Gọi là cụ được chưa? Chưa, đúng không? Đó, mà mới sinh ra nó gọi là gì? Gọi là trẻ gì? Trẻ em hay là trẻ con, hay gọi là con nít vân vân, đúng không? Đấy, chúng ta vừa mới phát tâm thì gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Tất cả chúng ta ngồi đây, nếu nói đúng ra, chúng ta đều có thể gọi là Bồ Tát được rồi đấy. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói tất cả các thiện nam tín nữ, nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tin vào lời Đức Phật Thích Ca dạy mà thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà và các kinh điển nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà mà tín thọ phụng hành cầu sinh tịnh độ, người đó tuy chưa được sinh nhưng trong tâm của người đó đã có cái nhân lành tương đồng với nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà rồi. Và ở bên Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc chắn là hôm nay chúng ta ở đây đang có thì hơn 200 Phật tử đăng ký khóa tu chuyên này, chuyên niệm Phật để cầu sinh tịnh độ này, thì chắc chắn rằng lớn hay nhỏ, thượng hay trung hay hạ phẩm, thì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta đều có mỗi người một đóa sen ở đó rồi. to hay nhỏ thì tùy vào cái sự nhất tâm của chúng ta mà thôi. Nhưng tôi tin tưởng và chắc chắn rằng chúng ta đều có mỗi người một đóa sen ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Các vị không tin cứ tí nữa nhắm mắt niệm Phật nhất tâm các vị sẽ thấy đấy. À, nếu không tin nữa tối nay niệm Phật cả đêm thì hỏi Đức Phật xem bạch Đức Phật con có hay chưa. Thì ba ngày ba đêm không ăn không ngủ các vị cứ nhất tâm niệm Phật mà hỏi Đức Phật rằng con có hay chưa. Tôi tin rằng Đức Phật hiện ra cười tươi trước mặt chúng ta mà bảo rằng có rồi con ạ, con cứ yên tâm. Cái ông thịnh ông nói thật đấy. Có đấy, không tôi nói thật, không sai. Vì đây là trong kinh Phật nói như thế, thì tôi cũng nói như vậy. Kinh Phật mà không nói mà tôi tự nói ra là tôi vọng ngôn. Mà đi tu rồi mà vọng ngôn thì có được gọi là lời dạy, nói theo lời dạy của Phật không? Chắc chắn không. Đi tu mà còn lộc ngôn, còn vọng ngôn thì chắc chắn không. Nhưng đây tôi nói như vậy là nói những lời chân thành, nói những lời rất thật lòng á. Từ nơi kim khẩu của Đức Phật nói ra được ghi lại trong kinh điển mà chúng tôi học được, nay nói ra cho các quý vị để là nhằm sách tấn, để nhằm khuyến dụ chúng ta gì nhất tâm niệm Phật. Vì trong kinh Đức Phật nói chứ không phải là tôi nói, cho nên chắc chắn rằng chúng ta tin tưởng, chắc chắn rằng mỗi người chúng ta ngồi đây nhất tâm niệm Phật như thế này để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bên Tây Phương Cực Lạc chắc chắn nơi đó chúng ta đã có ít nhất cũng mỗi người một đóa sen. Nếu chúng ta niệm tốt á, đem hồi hướng cho thì giống như chúng ta có nhiều tiền đem, có thể chúng ta làm á, bỏ tiền để làm visa xuất nhập cảnh để đãi họ hàng bạn bè chúng ta, bảo lãnh cho họ gì đều đi du lịch với chúng ta, có được không? Có không? Có. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tu hành mà nhất tâm, công đức lớn chúng ta có thể đem công đức để hồi hướng cho người thân chúng ta, cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, cho những người thân chúng ta quá vãng hoặc những người còn sống này, dần dần được tiêu trừ nghiệp chướng, phát bồ đề tâm và đều có cái niềm tin chân tịnh vào pháp môn tịnh độ. Trước có thể chưa nhưng sau thì có. Như vậy là cũng có thể gì khiến cho họ dần dần đều phát bồ đề tâm, cầu sinh cực lạc được. Và cuối cùng thì họ cũng đều được sinh cực lạc. Giống như chúng ta nếu có đủ điều kiện, chúng ta là tỷ phú, chúng ta có thể bao cho người thân của chúng ta đi du lịch khắp các quốc gia trên thế giới theo chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta mà làm vị đại Bồ Tát rồi chúng ta có thể làm được điều đó. Đó. Cho nên ở đây chúng ta, tôi mới nói gì, chúng ta ở đây đều bên Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đều có mỗi người một đóa sen rồi. Mặc dù bây giờ chúng ta chưa được sinh sang đó, nhưng chúng ta đều có thể gọi là tiểu Bồ Tát rồi, gọi là các vị Bồ Tát sơ phát tâm rồi. Bồ Tát là gì? Là nguyên âm từ tiếng Phạm gọi là Bodhisattva, phiên âm sang tiếng Trung Hoa gọi là Bồ Đề Tát Đoạ. Dịch sang cái nghĩa tiếng Việt của chúng ta có nghĩa là gì? Giác thiếu tình. Giác tức là giác ngộ. Thiếu tình tức là gì? Chỉ cho chúng sinh. Giác thiếu tình tức là gì? Giác ngộ. Dạy bảo cho tất cả chúng sinh, chúng hiếu tình là chỉ tất cả chúng sinh hiếu tình, bò bay cựa quậy, có tâm thức, có thần thức, vân vân đó. Như con giun, con dế, con trùng, con kiến cũng có thể biết niệm Phật. Các vị biết không? Có những con vật biết niệm Phật. Các vị nhìn xem, có những con gì ạ? Con cua biết niệm Phật. Ngang như cua nhưng cua biết niệm Phật, hay lắm. Ngu như gì ạ? Ngu như chuột nhưng chuột biết gì? Biết niệm Phật. Bảo ngu như bò, bò biết niệm Phật. Bảo ngu như lợn, lợn cũng biết niệm Phật. Bảo dốt như trâu, trâu cũng biết niệm Phật. Chúng ta thấy không? Còn chúng ta khôn như người mà không biết niệm Phật thì không biết chúng ta là con gì. Đấy. Mà khôn như người mà người không biết niệm Phật thì không bằng con gì. Không bằng cái con chấm 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 ấy. Đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy Bồ Tát tức là giác hữu tình. Nay chúng ta niệm Phật để giác ngộ cái chúng sinh ở trong tâm mình, chuyển bát thức tâm vương á, và 51 thức tâm sở á, xấu á thì thành á, những tâm sở thiện thành những cái tâm vương tốt. Chuyển nó thành gì á? Thành cái tâm tốt. Chuyển cái xấu thành cái tốt. Đó chính là giác hữu tình, giác ngộ cái tự tính chúng sinh trong mỗi mỗi con người chúng ta, để hướng về cái tâm thanh tịnh, cái tâm giải thoát giác ngộ cho mình và cho chúng sinh vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói là các vị Bồ Tát, vì sao mà vân tập về Pháp hội là như thế. Còn ở trong kinh này nói gì? Ngoài các vị Đại Bồ Tát khắp mười phương thế giới ra, còn có gì các vị á? Như là gì? Lại có các vị 500 vị là Đại Tỷ Khiêu, Đại Tỷ Khiêu Ni. 500 vị Đại Tỷ Khiêu Ni. Đại Tỷ Khiêu Ni như là bà gì ạ? Bà Mahabasa Ba Đề, bà Gia Du Đà La. Mahabasa Ba Đề là ai? Đó chính là thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là mẹ kế đó. Thân mẫu tức là mẹ kế, mẹ mẹ đẻ, tức là mẹ sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, đó chính là bà Maya. Maya trong kinh vô, trong kinh Địa Tạng có nói rồi đúng không? Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp chính là để báo hiếu và độ cho mẹ mình, và chúng chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi và chúng chư thiên, chúng quỷ thần ở trên các cõi trời, cõi thần khác. Còn á, trong kinh này có nói về các vị Đại Tỷ Kheo Ni, thì đứng đầu của các vị Tỷ Kheo Ni đó là bà Mahabasa Ba Đề và bà Gia Du Đà La. Mahabasa Ba Đề là thân mẫu, là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa. Gia Du Đà La là vợ của ai? Vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à? Có phải không? Ai bảo không phải giơ tay. Gia Du Đà La có phải là vợ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ai bảo phải thì giơ tay. Ai bảo là Gia Du Đà La là vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ tay. Có vài vị. Ai bảo là Gia Du Đà La không phải là vợ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ tay. Ô, thế nào nhỉ? Ba phải đấy. Bây giờ thầy hỏi lại một lần nữa nhé. Ai bảo là Gia Du Đà La là vợ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ tay. Là vợ nhá. Gia Du Đà La là vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì giơ tay. Đức Phật hiểu chưa? Cái hiểu thế nào? Nào hỏi lại một lần nữa. Ai bảo là Gia Du Đà La và cho rằng Gia Du Đà La là vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì giơ tay. Có vài người rồi. Ai bảo Gia Du Đà La không phải là vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì giơ tay. Nhiều người hơn. Nhiều người chấp nhận phương án 2 là Gia Du Đà La không phải là vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy ngày xưa khi chưa xuất gia, Gia Du Đà La là vợ của ai? Là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Có đúng không? Ai bảo là Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa giơ tay. Đúng cái gì? Giơ tay có người giơ lại còn giơ sợ gì? Không biết đúng hay sai là còn cứ thế này. Giơ xong lại cứ thế này. Giơ cao lên xem nào. Ai bảo đúng người giơ cao lên nào. Rồi, cảm ơn các Phật tử. Vậy thì á, Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa là đúng hay sai? Đúng. Vậy thì vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gì nữa, đúng hay sai? Ai bảo sai giơ tay. Ai bảo sai giơ tay. Ai bảo đúng giơ tay. Đấy, đúng là ba phải. Mệt ghê. Này, nghe cho rõ này. Đúng, Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng có phải là vợ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Không. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vợ không? không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có vợ thì gọi làm sao, ai gọi là Đức Phật nữa, đúng không? Đó, Gia Du Đà La chỉ là vợ khi mà Thái tử chưa xuất gia. Còn Thái tử xuất gia rồi á, thì còn có vợ con nữa không? Dứt bỏ tình ái, lục thân quyến thuộc, vợ đẹp con ngoan, ngai vàng điện ngọc, cha mẹ và họ hàng cũng như quốc gia để cạo tóc xuất gia. Từ khi ngài vượt thành đến sông Ni Liên Triền, đến cái sông Ni Liên Triền đó và đến cái sông đó để cùng với người hầu Sa Nặc với con ngựa Kiền Trắc đó, ngài cái đến cái sông đó thì ngài cạo bỏ râu tóc và cởi áo phát áo long bào của thái tử ra để cho Sa Nặc mang về á. Bắt đầu từ đó ngài trở thành một vị tu sĩ khổ gì, khổ hạnh tầm đạo và khổ hạnh rồi, 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh. Sau 49 ngày ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, vào lúc sao mai mọc, ngài hoát nhiên đại ngộ chứng thành Phật quả hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu từ khi gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài còn sống chung với Gia Du Đà La nữa không? Không. Ngài có quan hệ tình cảm với người ngoài thế tục nữa không? Không. Mà ngài sống gì? Giác ngộ tỉnh thức và làm bậc thầy mô phạm về đạo đức. Ngài làm một cái bậc thầy về giới luật để cho chúng ta gì? Cho chúng ta noi vào. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật không có vợ mà cũng chẳng có con, ngài chỉ có gì ạ? Các môn đồ, các học trò và các đệ gì? Đệ tử mà thôi. Nhớ nhá, không có sau này cho người ta cài bẫy cho chúng ta, người ta hỏi là vợ của Thích Ca Mâu Ni Phật là Gia Du Đà La, chúng ta bảo đúng đúng thế, vâng vâng, người ta cười cho thối mũi ra. Đặc biệt là chúng ta gì? Giao lưu với các tôn giáo bạn, phải không? Qua bài học này chúng ta gì? Cũng biết thêm. Giao lưu với các tôn giáo bạn là sao? Như là Cao Đài, Hòa Hảo, là Thiên Chúa, là Tin Lành, vân vân gì đó. Họ hỏi rằng Đức Phật của các vị có vợ không? Nghĩ vậy chút bảo có. Vợ ngài là ai? Bảo Gia Du Đà La. Người ta cười cho đấy. Mà chúng ta người ta hỏi Đức Phật của các vị có vợ không? Giáo chủ, tức là Đức Phật của thầy của các vị có vợ không? Chúng ta bảo là không. Thì người ta hỏi, vậy thì Gia Du Đà La là ai? Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài chưa đi xuất gia. Nhớ chưa? Khi ngài còn ở tại gia thì ngài thì vẫn được phép lấy vợ sinh con bình thường như người ngoài đời chúng ta mà. Nhưng khi xuất gia rồi, ngài sống một đời thanh tịnh lấy giới làm thầy. Và lấy gì? Đức hạnh và lấy sự thanh tịnh để làm thầy. Sau này khi thành Phật, ngài sống một cuộc đời hoàn toàn thanh tịnh như thế cho đến khi nhập Niết Bàn. Không bao giờ động chạm, không bao giờ sống một cái cuộc sống gì, như người ngoài thế tục nữa. Cho nên chúng ta phải xác định rõ là gì. Người ta có đặt bẫy để hỏi chúng ta phải xác định rõ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không vợ mà cũng chẳng gì, chẳng con. Ngài chỉ có gì, các môn đồ đệ tử mà thôi. Và các đệ tử coi ngài như bậc cha lành. Và các đệ tử tự gì, tự xưng mình là con của Phật. Con của Đức Phật thì không phải là sinh từ bào thai mà sinh ra, mà trong kinh Pháp Hoa nói là từ pháp mà hóa sinh. Nhớ nhá, chúng ta là con, nhưng mà con từ đâu mà sinh ra? Từ đâu? Từ pháp mà sinh ra. Từ pháp mà hóa sinh. Tôi đâu có phải là gì ạ? Là Đức Phật Thích Ca sinh ra. Bố tôi là gì? Mẹ tôi đều trong hòa bình mà, đúng không? Nhưng tại sao bây giờ tôi lại gọi là đệ tử của Phật? Chứ tử có nghĩa là con, đúng không? Chứ đệ có nghĩa là gì? Là dưới, là sau. Chứ tử có nghĩa là con, là những lớp đi sau, là những đứa con của Đức Phật. Vậy Đức Phật có sinh ra tôi không? Có. Nhưng sinh từ đâu? Từ pháp mà sinh ra. Đó, nhớ đấy đó, chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Và tất cả các Phật tử chúng ta cũng đều từ pháp mà sinh ra. Cho nên chúng ta cũng được gọi là Phật gì? Phật tử, tức là Phật tử, nhưng gọi đầy đủ là Phật tử tại gia. Còn chúng tôi gọi là Phật tử là những người con Phật gì xuất gì? Xuất gia. Chúng ta là những người con Phật tại gia, đều là con của Đức Phật cả. Đức Phật đó, có 7 loại con.
bốn loại á, năm loại con nó xuất ra, còn hai loại con tải ra. Năm loại con xuất ra là gì? Đó là tỷ khiêu là một này, là những người xuất tăng xuất ra như các thầy thọ 250 giới. Đó là hàng thứ nhất. Hàng thứ hai gọi là tỷ khiêu ni, tức là những vị nữ xuất ra thọ 348 giới làm tỷ khiêu ni. Đó là hàng con thứ hai của Đức Phật xuất ra. Hàng con thứ ba gọi là thức Samana ni, tức là những vị Sajini sau khi thọ 10 giới của Sajini rồi lại thọ lên gì? Thọ lên những giới của thức Samana nữa để chuẩn bị cho các vị gì? Để thọ lên đại giới của tỷ khiêu ni. Đó gọi là hàng con thứ ba là thức Samana, gọi tắt, gọi đầy đủ gọi là thức Samana ni, đầy đủ như thế. Hàng con thứ tư đó là gì? Các vị Saji, tức là những người thọ 10 giới, bên tăng xuất ra thọ 10 giới, mình gọi là sư bác, nôm na là sư bác đó, tức là gọi là Saji. Còn Sajini là chỉ cho vị nữ xuất gia thọ 10 giới cấm của Đức Phật, đó gọi là năm chúng xuất gia, hay là gọi là năm hạng con xuất gia của Đức Phật. Còn hai hạng con tại gia của chúng ta đó là gì? Là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Mình gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, hay là nam Phật tử và nữ Phật tử đấy. Ưu Bà Tắc là chỉ cho những người nam giới đã thọ gì? Quy Tam Bảo. Ưu Bà Di á là chỉ cho những người nữ giới thọ Quy Tam Bảo. Đó gọi là hai chúng đệ tử tại gia, hay gọi là hai hạng con tại gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Từ pháp mà hóa sinh, chứ không phải từ gì ạ? Từ bảo thai, từ nhục dục mà sinh ra, như cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta. Ta nói thêm như vậy để cho chúng ta gì? Nắm rõ, không có sau này quan hệ với các tôn giáo bạn, họ đưa chúng ta vào bẫy, họ cười thối mũi ra, chúng ta không biết họ cười cái gì. Họ hỏi chúng ta, họ cười, cười chúng ta khinh khích, mà chúng ta không biết họ cười cái gì, mà chúng ta không biết họ cười chúng ta cái gì nữa. Đấy, cho nên cái này chúng ta phải rõ ràng cái đấy. Đấy, cho nên đây đang nói gì? Các vị đại tỷ khiêu ni, thì những vị đứng đầu trong các vị đại tỷ khiêu ni này đều là những vị đại A-la-hán cả, như là Ma Ba Xả Ba Đề, là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa, đồng thời cũng là em ruột của mẹ đẻ của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là em ruột của bà Ma Gia. Ma Gia là chị, Ma Ba Xả Ba Đề là em. Sinh Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì Ma Gia gì? Ma Gia mất và hóa sinh về cõi trời Đao Lợi hưởng phúc báo ở trên đó. Còn Gia Ma Ba Xả Ba Đề tiếp tục được Tịnh Phạn Vương đưa lên là gì? Là hoàng hậu, sau khi hoàng hậu Ma Gia mất, và đồng thời cũng là mẹ nuôi Thái tử Tất Đạt Đa luôn. Và sau này khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật thì Ma Ba Xả Ba Đề mẹ nuôi đó cũng gì? Cũng xin xuất gia là đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta về bên ni giới. Cho nên Ma Ba Xả Ba Đề này còn trong giới xuất gia còn gọi gì? Còn gọi là Ái Đạo Tỷ Khiêu Ni. Còn có một cái pháp danh này là Ái Đạo Tỷ Khiêu Ni. Đây là tổ sư của ni giới. Đó, các vị bên ni giới là phải thờ vị này. Phải thờ vị này. Vì đây mới là cái tổ sư của các vị. Còn Đức Phật là thầy chung. Nhưng còn tổ sư của bên ni là bà Ái Đạo Tỷ Khiêu Ni đó. Cho nên những cái chùa bên ni á, thì thường là trên nhà thờ tổ có thêm cái vị này. Thêm thờ tổ, thêm một vị tổ ni này. Đó chính là gì? Ái Đạo Tỷ Khiêu Ni đó. Chính là bà Ma Ba Xả Ba Đề. Vị nữ xuất gia đầu tiên trong tăng đoàn. Trong tăng đoàn xuất gia của Đức Phật. Cùng với đó là gì? Là Gia Du Đà La Tỷ Khiêu Ni, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa và mẹ của gì? La Hầu, La Hầu La. Cùng với 500 tỷ nữ đi theo xuất gia lúc đó. Cho nên ở đây mới nói lại có 500 vị là đại tỷ khiêu ni đều chứng được quả A-la-hán. Thì chúng ta thấy, qua đây chúng ta mới thấy rằng lúc này là ni chúng đã xuất gia chứng quả A-la-hán rồi. Đức Phật nói kinh này này, nói kinh này này, tức là đã vào cái giai đoạn Đức Phật nói về kinh phương đẳng rồi, tức là ít nhất cũng phải trải qua 12, 13 năm cho đến gì, cho đến 20 năm khi Đức Phật thành đạo rồi. Trong bài kệ nói của Ngài Thiên Thai Trí Giả phân phán giáo là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Tức là Hoa Nghiêm á, thời Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong vòng 21 ngày đầu gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tam thất tức là 37, thất tức là 7, tam thất tức là 37, 37 tức 20. 21 ngày đầu tiên Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm. A Hàm thập nhị tức là kinh, các bộ kinh A Hàm như là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm á, tương đương với bên á, Nguyên Thủy Phật Giáo là Trung Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tăng Thi bộ kinh và những cái bộ kinh của bên Nguyên Thủy Phật Giáo họ đặt tên đó, nó tương đương với bốn bộ A Hàm của bên Phật Giáo Bắc Tông chúng ta, là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Bên kia là Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tăng Thi bộ kinh, kinh Trường bộ, kinh Trung bộ, kinh Tăng Chi bộ và kinh Tương Ưng bộ và bộ kinh Tương Ưng vân vân. Đó, bên kia đặt cái tên khác như vậy. Nhưng mà đó là bốn bộ kinh đó có tương đồng đến 90-95% với nhau. Trong 12 năm đầu Đức Phật nói những bộ kinh ấy đối tượng là để thuyết pháp cho những người mà mới đi vào đạo nghe. Nói về những cái phương pháp tu hành như tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Cũng như là nói về các pháp nhân duyên, vô mây duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, ái ái duyên, thụ thụ duyên, thủ thủ duyên, hữu hữu duyên, sinh sinh duyên, lão tử, sầu bi khổ ưu não, vân vân. Mà bài pháp đầu tiên ngài nói trong lần sơ chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển tại thành Varanasi đó, đó chính là bài pháp gì? Tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tuần tự sau này các bộ kinh, bốn bộ kinh tiếp theo trong vòng 12 năm đầu ngài tuyên thuyết xung quanh cái vấn đề khổ tập diệt đạo ấy. Đại chúng xuất gia cũng như tại gia tu tập theo sẽ chứng được bốn thánh quả, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Tu Đà Hoàn thì còn phải 7 lần sinh trải nhân gian nữa, Tư Đà Hàm nó thì còn gì? Còn một lần sinh lại nhân gian nữa. Còn A Na Hàm thì không phải sinh lại nhân gian nữa, mà sau khi bỏ báo thân này lên cõi trời tịnh cư hoặc các cõi trời trên đó và nhập niết bàn thành A La Hán và nhập niết bàn luôn, hoặc sinh về các cõi Phật mười phương và thành A La Hán và nhập niết bàn luôn. Đó cho nên sơ quả còn gọi là gì? Còn gọi là thất lai quả. Nhị quả Tu Đà Hoàn còn gọi là nhất lai quả, tức là một lần tái sinh nữa. Còn tam quả A Na Hàm còn gọi là gì? Bất hoàn quả, tức là không phải sinh trở lại nhân gian nữa, còn bất hoàn, tức là không phải trở lại nữa, lên trên các cõi trời và chứng đắc thánh quả A La Hán và nhập niết bàn luôn, không phải sinh trở lại nhân gian nữa, cho nên gọi là bất hoàn quả. Còn quả vị A La Hán á, được gọi là quả vị vô sinh, tức là không còn bị sinh tử luân hồi nó tiếp diễn ở đời sau nữa, gọi là vô sinh. A La Hán quả còn gọi cái tên đầu tiên gọi là vô sinh, hay còn gọi nữa là gì? Là sát tặc, là úng ứng cúng, vân vân, là bố ma, là phá ác, là sát tặc, là ứng cúng. A La Hán có nhiều cái tên như thế, là vô sinh này, là bố ma này, là phá ác này, là sát tặc này, là ứng cúng này. Vô sinh thì không phải sinh tử, gọi là vô sinh. Bố ma tức là gì? Là khiến cho nghe thấy tên của các vị ấy, danh từ các vị ấy, nhìn thấy gì? Hình tướng của các vị ấy, khiến cho gì? Chúng ma là đều gì? Kinh hãi, gọi là bố ma. Tức là khiến cho tất cả các ma thì đều sợ sệt, giống gì? Giống như ma tham sân si ở trong lòng cũng bị ngài diệt sạch rồi, cho nên sợ bỏ chạy hết, không còn một chút nào, gọi là gì? Bố ma ở trong lòng và bố nha ở ngoài, bên ngoài. Bố ma bên trong và bố ma bên ngoài, tức khiến cho chúng ma bên trong sợ chạy sạch, chẳng còn một chút nào phiền não nữa. Khiến cho ma bên ngoài như thiên ma, như quỷ thần ma vân vân đó, như yêu tinh ma, quỷ mị ma vân vân đó, đều không làm gì được các ngài. Cho nên gọi là bố ma. Các ngài đi đến đâu ma quỷ đều phải kinh sợ vậy. Kinh hồn bạt vía, gọi là bố ma. Phá ác có nghĩa là gì? Các ngài đã phá sạch những cái ác phiền não tham sân si ở trong gì? Trong A Lại Gia thức của mình rồi. Trong tất cả bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở của mình ấy, đều chuyển nó thành gì? Thành bồ đề tâm rồi, thành một thiện tâm thanh tịnh ấy, vô cấu vô nhiễm, bất sinh bất diệt rồi. Cho nên gọi là gì? Phá ác. sát tặc. Sát tặc là gì? Tức là giết sạch những giặc phiền não tham sân si, là ba cái món gì? Ba cái món căn bản, ba cái món đó, món ác tặc căn bản trong chúng ta đó chính là tham sân và si. Từ chỗ đó nó sinh ra vô lượng vô biên những gì, những nỗi khổ khác. Tham sân si là căn bản phiền não, là cội gốc, là nguồn gốc, là cội rễ của căn bản phiền não. Cho nên đây gọi là gì? Gọi là căn bản phiền não chính là tham sân si. Mà các ngài gì? Sát tặc để diệt sạch, diệt sạch ba cái gì? Thằng giặc phiền não này rồi. Cho nên trong tâm của các ngài hoàn toàn là thanh tịnh tuyệt đối, không còn một chút phiền não khởi lên. Còn chúng ta ở đây lên đây tu thì dâm mát thì hôm nay thì đỡ phiền não về cái nắng nóng, đúng không? Ấy từ sáng đến giờ mình chả tranh quạt ra vẫn cứ ngồi ngon lành, có phải không? Nhưng vì sao mà chúng ta bớt được cái phiền não của nắng nóng? Vì chúng ta lên đây cộng tu phát nguyện tâm tốt một cái để cảm ứng đạo giao bất khả tư nghì, thiên long bát bộ cho một trận mưa, thế là chúng ta gì? Giảm nhiệt, trời mát. Vì vậy mà chúng ta không còn phiền não về cái nóng do gì, do trời nóng nữa. Về quạt đến hay không đến cũng chả quan tâm, bớt được cái phiền não đó. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, đúng không? Tạm thời thôi đó. Nhưng còn đối với các vị gì? A-la-hán, thánh tăng A-la-hán thì cho dù nóng đến tốm 40 độ, 50 độ đi chăng nữa, các ngài cũng không còn chút động tâm. Tâm của các ngài là gì? Như bình đẳng. Thân của các ngài là hòa nhập với gì? Thiên nhiên bao la mênh mông rộng lớn bên ngoài. Cho dù lạnh đến âm độ C, ngài cũng không có phiền não, cũng không có buồn phiền. Ấy kệ, nóng đến 40-50 độ ngài cũng kệ. Thậm chí cho nên chúng ta mới thấy ngài Mục Kiền Liên mà khi ngoại đạo đến muốn báo thù ngài do nhiều kiếp trước mà ngài mắc nợ của ngoại đạo, cho nên đến báo thù. Lúc đầu là ngài dùng thần thông để biến mất, nó vẫn tìm. 5 lần 7 lượt ngài dùng thần thông để không muốn cho ngoại đạo gì giết hại thánh tăng, rồi mắc vào cái tội gọi là đọa vào A Tỳ địa ngục. Nhưng mà ngài thấy gì? Cái tâm ác của những ngoại đạo không thể bỏ qua được, nó quyết báo thù. Vì vậy mà ngài thì Mục Kiền Liên biết rằng thôi, nhân mình gieo ở đời trước kiếp trước thì bây giờ mình phải trả. Mặc dù mình là A-la-hán rồi thì mình cũng chả quan tâm gì tấm thân này. Quan trọng là cái tâm của ngài có động đậy tí nào đâu, có phiền não, có đau khổ tí nào đâu, không còn nữa. Cho nên là thôi, ngài không dùng thần thông để ẩn thân nữa, mà ngài ngồi thì ngài ngồi thiền ở dưới gốc cây nguyên hình như vậy, hiện ra nguyên hình như vậy. Ngoài đạo thấy như vậy, cứ thế là vào là đập, là đập, đâm là chém, là mổ, là giết ngài thôi. Giết đến nỗi giết thân thể của ngài nát bét ra rồi, ngoài đạo nghĩ rằng ngài có thần thông, cho nên nếu không băm nát nó ra sợ ngài thì bỏ đi. Ông Mục Kiền Liên ông lại hoàn lại thân như cũ, cho nên nó băm nát ra. Băm nát rồi nó bảo rằng nếu còn để thân ông ấy sạch sẽ thì ông ấy lại dùng thần thông để gom thân lại thì cho nên nó đem nó vứt gì, vứt tất cả cái tấm thân đó. Nhục thân này của ngài nó băm nát ra, nó đem nó vứt vào trong đi, trong hố phân. Nhưng ngài Mục Kiền Liên, tâm thức của ngài thì không có động tâm, không có phiền não, không có đau khổ. Nhưng chúng ta nóng một chút thì gì? Thì khổ. Lạnh một chút tối nay có thể là gần sáng là lạnh đấy, nếu mà không có cái vỏ chăn thủ ở bên cạnh. Hoặc là hai bà đắp chung một vỏ chăn đến nửa đêm, bà ấy cào mất của mình đi á, có khổ không? Khổ. Đó, nhưng ngài gì? Người ta giết ngài không một niệm tâm gì đau đớn, không một niệm tâm khổ sở, không một niệm tâm hận thù. Chúng ta có làm được thế không? Chưa. Chưa các quý vị, kể cả thầy đây cũng chưa. Tu bao nhiêu đời kiếp rồi này, chứ không phải tu một đời này tôi mới tu đâu nhé. Tu vô lượng kiếp đến nay rồi đấy mà cũng vẫn chưa. Còn đời này kiếp này đã tu từ khi bước chân vào cửa Phật đến nay cũng ngót nghét gần 30 năm rồi. Nhưng đã hết chưa? Chưa, đỡ được chút xíu thôi. Cũng đỡ được chút xíu. Các cụ nói rồi mà, có học thì có khôn, đúng không? Cũng có học thì có khôn. Có tu thì có gì? Có tiêu nghiệp, cũng tiêu được một chút xíu. Đó. Nhưng mà hoàn toàn như ngài, các bậc thánh Tăng A-la-hán thì chưa, khẳng định là chưa. Chắc chắn với các quý vị là chưa. Những sự tác động nhỏ thì có thể bỏ qua được, những sự tác động lớn là có khi là về vấn gì, vấn phiền não, vấn gì. Tuy không khóc ra thút thít như chúng ta, nhưng mà gì cũng ấm ức ở trong lòng. Có, nói thật với các vị là vẫn còn có cái việc như thế. Nhưng mà để buồn đến nỗi mà khóc thút thít, khóc sụt sùi ra mà khóc nức nở ra thì không có nữa. Bởi vì nhận ra gì ạ, thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, năm ấm là vô ngã rồi. Cho nên có phiền não thì phiền não chút xíu rồi xong là hết, ngủ qua đêm rồi hôm sau là hết. Hoặc nặng nhất thì vài hôm sau cũng là hết. Chứ không để nó hết ngày này qua ngày khác, ôm ấp trong lòng, tạo thành một cái mầm bệnh về tâm to tướng ở trong mình nữa. Còn chúng ta thì phải xem xét lại. Chúng ta phải xem xét lại. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? A-la-hán dịch là gì? Là bố ma, là phá ác, là sát tặc. Đấy là giết sạch phiền não, là như thế. Còn là gì? Còn có một cái tên nữa là ứng cúng. Ứng cúng tức là gì? Là đáng được nhận sự cúng dường của chư thiên và loài người nhận đến cho tất cả chúng sinh. Còn chúng ta bây giờ đáng được ứng cúng chưa? Đáng được nhận sự cúng dường của mọi người chưa? Của trời người, của mọi loài chưa? Chúng tôi người xuất gia rồi, Đức Phật và Thầy Tổ thường dạy là gì? Luôn luôn kiệm đức, tức là luôn luôn phải tiết kiệm cái đức hạnh của mình, đừng có hưởng thụ quá, đừng có gì tiêu hoang quá, vân vân, đừng có lo cho bản thân quá, đừng có ăn chơi trác táng quá mà gì mà tự mình đốt đi cái phúc của mình. Tu chưa được là bao mà đã đốt phúc của mình là không nên. Một ngày nào đó có khi phải làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ, đó không phải đơn giản đâu. Trong cái bộ trúc song tùy bút của ngài á, Liên Trì đại sư, ngài Hoàng Tá, đúng rồi, Liên Trì đại sư, ngài có dạy rất rõ, chúng ta có thể tìm đọc mà xem. Cũng có nhiều tăng ni á, kiếp trước là tăng ni tu hành, kiếp sau lại làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ. Kiếp trước là tín đồ Phật tử, là vua chúa quan lại, kiếp sau lại là gì ạ? Là thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ. Kiếp trước là tăng ni, là tín đồ Phật tử, là vua chúa quan lại, là bậc á, cành vàng lá ngọc, được coi là cành vàng lá ngọc ở trên thế gian này. Mà sau khi chết đi đọa vào trong gì? Trong 18 tầng địa ngục, trong các đường ngạ quỷ khổ, trong các loài chúng sinh á, để mà gì ạ? Mà trả nợ thân mạng đó các quý vị. Cho nên thời nay kiếp này, chúng ta do tu nhân tích đức được một chút á, phúc báo để được làm người rồi, đừng có phung phí. Tôi nói là đừng có phung phí, đừng có hưởng thụ một cách quá đáng, đừng có sát sinh hại vật, đừng có gì hưởng thụ hết cái phúc của mình gì đã và đang có. Hãy để dành một chút cho kiếp sau. Nếu chúng ta chưa được về Tây Phương thì chúng ta gì còn được làm người và gặp Phật pháp và tu hành nữa. Đừng có sát sinh hại vật, đừng có gì ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh lắm lắm mà đốt phúc của mình vậy. Đó. Thế nên các vị thấy không? Mấy chục năm nay từ khi xuất gia tới nay, nương theo lời Phật dạy, nương theo lời tổ truyền, nương theo lời thầy bảo, kể từ khi bước chân ra khỏi ngôi nhà thế tục cho đến hôm nay, tôi chưa một lần gì khởi ra một cái ác tâm để mà sát sinh hại vật, chưa khởi ra một cái tâm thèm thuồng ăn uống để mà gặm xương mút tủy uống máu chúng sinh. Đây mới chỉ là một việc nhỏ trong sự tu hành thôi. Nhưng nếu chúng ta không tu được, không giữ được thì nó lại trở thành một việc tội ác cực lớn vậy. Vì đâu mà chúng sinh phải bỏ mạng vì có những người sát sinh? Vì đâu mà những người đồ tể đi sát sinh vì có những người gì ạ? Ăn thịt. Nếu chúng ta không sát sinh, chúng ta sẽ không bị thường mạng ở đời sau. Nếu chúng ta không còn ăn thịt, chúng ta không còn mắc nợ với chúng sinh nữa, chúng ta không còn gieo nghiệp ác cho những kẻ đồ tể đi làm nữa, còn người khác gieo kệ họ, chúng ta không gieo là được. Chẳng nhẽ chúng sinh trôi lăn trong cái sinh tử luân hồi khổ đau mãi mãi, chúng ta cũng thế hay sao? Đúng không? Chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn giác ngộ, chúng ta muốn vãng sinh, chúng ta muốn thành Phật nhanh để độ chúng sinh. Chúng ta phải gì? Phải tu chứ. Mà tu tức là gì? Là sửa. Chứ tu trong Phật giáo chúng ta có nghĩa là ưa. Đánh vần xem nào. Ưa. Ta chả thấy đánh vần được à? Quên rồi à? Ưa. Sửa ưa xưa hỏi sửa. Sửa cái gì? Sửa mình. Đọc lại xem nào, sửa mình. Bé thế. Chưa thấy bé, chưa thấy to. Chưa đều. Có người vẫn chưa đọc. Sửa mình tức là sửa cái gì? Sửa thế nào? Hả? Bình thường á, đi lên nghe pháp á thì ngủ gật. Nhưng nay sửa mình còn được ngủ gần không? Hả? Thế tôi thấy mấy cụ bên này từ sáng đến giờ cứ thỉnh thoảng lại. Cứ thế này buồn cười lắm. Có cái cụ bên, cụ tóc bạc ấy. nhìn sao có cụ nào không có tóc bạc? Xem sao cụ nào không tóc bạc ở trong này? Có cụ nào không tóc bạc không? Nhìn cụ nào không tóc bạc? Hóa ra cụ nào cũng ngủ hay sao? Đấy, sửa mình. Tu tức là sửa. Sửa mình cho nó tốt. Cho nên các Phật tử chúng ta thì, cũng nên gì? Nên phát nguyện ăn chay trường đi thôi. Đến từng ngày tuổi rồi, còn cái gì nữa đâu mà tạo tác. Nếu có chết, chúng ta chết trong danh dự, chúng ta chết trong lời Phật dạy, theo lời Phật dạy, chúng ta chết trong danh dự. Nếu có chết, chúng ta về Tây Phương. Nào, các vị nghĩ xem, nếu ta làm theo lời Phật dạy, chúng ta chết trong danh dự, chết như là một đệ tử đích thực của Đức Phật, một người con đó, xuất gia tại gia đích thực của Đức Phật, mà chết trong cái sự vinh dự ấy, vinh quang ấy, chúng ta, thần thức của chúng ta sẽ được đi lên. Mà lên đâu? Chúng ta không chỉ lên thiên đàng đâu, mà chúng ta lên gì? Lên hẳn Tây Phương Cực Lạc thế giới, lên hẳn cái ngôi vị bất thoái chuyển Bồ Tát, dần dần cho đến ngôi vị nhất sinh Bổ Sứ Bồ Tát, thì Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát, và đến thành Phật. Chúng ta lên như thế không phải là vui thích lắm sao? Cho nên ở đây chúng ta mới nói là ứng cúng. Chúng ta nhận được cái sự ứng cúng của đàn na tín thí đối với chúng tôi là người xuất gia, nhận được sự ứng cúng, tức là đem sự cúng dường của đàn na tín thí. Nếu không biết trân trọng thì tổn phúc đó. Các Phật tử tại gia cũng như vậy. Tuy chúng ta thì không nhận cái sự cúng dường của mọi người nhiều, chúng ta tự lam lũ tự làm lấy mà ăn, nhưng cũng phải biết rằng trên thế gian này ai cũng đi làm đấy chứ. Nhưng tại sao có người làm thì được, có người làm không được, đúng không? Có người đi buôn đó thì làm giàu được, nhưng có người đi buôn thì lỗ gì? Lỗ trồng cành ra, lỗ trồng đó, lỗ đến cái gốc cũng chả còn, mà thậm chí còn nợ nần nữa, đúng không? Ấy, cũng có người cày cấy thì có người cày cấy thì lúa ngô khoai sắn quả rất tốt, nhưng có người cày cấy thì lúa ngô khoai sắn lại bị sâu bọ nó ăn sạch. Ấy, có người cày cấy thì được mùa màng bội thu, có người cày cấy thì bị thiên tai dịch bệnh, có không? Đúng không? Đó có mà, đó là cái phúc báo của mỗi người. Ấy, ngày xưa chúng tôi khổ. Ngày xưa chúng tôi, cái phúc báo của tôi ở nhà nó khổ thế này này. Các vị nghĩ xem nhé. Tôi đi cấy cái ruộng của gì? Cái ruộng của người hợp tác hoặc người ta chia cho. Dọc cái bìa rừng như thế này. Dọc cái bìa rừng, quả mấy cái bìa rừng nào chia ra thành gì? 40-50 cái thửa ruộng sát bìa rừng như thế này. Thửa ruộng nhà tôi cũng là một thửa ruộng trong những thửa ruộng bìa rừng ấy. Nhưng cấy xong lúa vừa mọc lên thì chuột nó cứ cắn hết. Ai những cái ruộng lúa nhà bên cạnh thì nó không cắn mới hay. Có nghĩa là sao? Nghĩa là cái phúc báo của tôi á, của với cộng nghiệp gia đình tôi là gì? Ít. Cho nên cấy xuống thì gì? Chuột nó ăn. Nhà bên cạnh thì lại chuột lại không ăn mà lúa họ rất tốt. Thế mới hay chứ lại. Mà nếu chuột không ăn á, thì có chỗ thì gì? Ruộng nhà mình ở trong đám giữa như tự nhiên trâu bò đâu nó vào nó ăn. Còn những nhà bên cạnh thì nó là chỉ lội qua thôi chứ nó không ăn. Thế mới đau chứ lại. Cho nên đây gọi là gì? Phúc báo. Có ít á, thì tai họa sẽ xảy đến vậy. Đấy. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết vì sao mà gia đình tôi ngày còn tôi còn bé mà tôi đi cấy thì chuột nó ăn lúa, trâu nó ăn lúa, ăn khoai ăn sắn của nhà tôi. Vì sao? Vì bây giờ tôi mới thấy rằng đây cũng là có thể là một cái gì, có thể thôi nha, chưa khẳng định. Có thể là thử thách của gì? Của Đức Phật. Có thể là thử thách của các vị Bồ Tát. Các ngài gì ném tôi vào cái nơi dầu sôi lửa bỏng ấy, vứt tôi vào cái nơi gì gian khổ cùng cực ấy để gì? Để tôi luyện. Không có sau này là gì? Xuất ra vào trong cửa Phật. Nếu không được, tôi không được rèn luyện, không được á, tôi rũa từ nhỏ như vậy, như các cụ chúng ta thường nói, ca dao tục ngữ chúng ta thường nói là lửa gì thử gì, lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gì gian nguy. Có đúng không các cụ? Câu đấy là thời lớp trẻ bây giờ không hiểu đâu, nhưng các cụ chúng ta thì hiểu. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Cái lúc gian nguy thử nó anh hùng hay không anh hùng, đúng không? Đối trước hai bên chiến trường nó bảo tiến lên mà nó cầm súng nó quay lại, có phải gọi là anh hùng không? Có phải là anh hùng không? Không. Và hô tiến lên á, đại đội trưởng ở đằng sau á xung phong mà nó cầm súng nó bò lụt lùi á, thế có phải là anh hùng không? Không, thế là mất nước còn gì nữa. Đấy. Cái lúc gian nguy đó chính là thể hiện cái gì? Cái khí phách anh hùng của người làm trai đấy. Cho nên cũng có thể Phật Bồ Tát thì thử tôi, quăng quật tôi, vứt tôi vào cái nơi cái tôi khổ sở, thiếu thốn cùng cực như vậy để làm gì? Xin lỗi các vị, nếu tôi không khổ sở cùng cực cái lúc tuổi bé, khi còn trẻ mà, bây giờ có khi nách này hai đứa là 4-5 đứa chạy theo, bố ơi, ba ơi, con đói lắm, bố ơi, con đi tiền xin, đi tiền đóng học, bây giờ tôi chết toi tôi rồi còn gì nữa, đúng không? Tôi chết toi tôi ở, tôi thì chìm đắm cho cái biển khổ, luân hồi, dục vọng, ái nhiễm của thế tục còn gì nữa, đúng không? Làm gì có cuộc sống gì ạ? Thanh thản, thảnh thơi như hôm nay nữa. Làm gì có thể tự do tự tại ở trong pháp Phật để hướng cho chúng ta cùng tu như thế này nữa. Có phải không? Đó. Cái khó của ngày hôm nay, nếu chúng ta vượt qua, nó sẽ làm cái chỗ gì ạ? Cái chỗ vinh quang cho ngày mai. Cho nên chúng ta xem cái chương trình TV có cái chương trình là đường lên đỉnh Olympia, đúng không? Ai mà vượt qua giành được cái vòng nguyệt quế ở trên thì trên đầu phải là những cái người gì xuất sắc, có phải không? Vượt qua tất cả các câu hỏi của ban tổ chức, giành cái ngôi vị quán quân xuất sắc ấy mới được đeo cái vòng nguyệt quế trên đầu. Cho nên trong cái bộ học đạo đức ấy, tôi có một cái đoạn tôi giữ nguyên cái câu ấy. Có mấy sư bảo với tôi rằng bỏ câu đấy đi, tôi nhất định tôi không bỏ. Mấy người bảo rằng thay câu đấy bằng câu khác hay hơn, tôi nhất định tôi không bỏ. Vì sao? Nó có ý nghĩa. Để như vậy để sau này tôi giáo dục cho lớp trẻ, một cái câu đấy tôi có thể triển khai hết ngày này qua ngày khác, tôi giảng cho gì ạ? Giảng cho các bạn trẻ. Vì tôi giảng cho các bạn trẻ, tôi nói về Phật Pháp thì nói gì nó có thể nó không nghe, nói về đạo đức có thể nó chưa hiểu, nhưng tôi nói về cái sự phấn đấu để đạt được cái vòng nguyệt quế ở trên đỉnh đầu, trên đường lên đỉnh Olympia gì, các bạn sinh viên học sinh nói gì, nói đến cái nó hiểu ngay. Vì sao mà tôi để câu ấy? Nhiều người nói với tôi để câu khác hay hơn, đúng, để câu khác hay hơn, nhưng giới trẻ gì nghe cái câu khác gì không bằng cái câu ấy. Tôi để cái vòng nguyệt quế đấy, để có cái câu đấy. Cho nên để mỗi một cái sự kiện ở trong thì trong cái bộ học đạo đức đó, mỗi một câu một chữ đều có gì, đều có rất nhiều nghĩa ở trong đó, đều có những điển tích, đều có những chứng tích lịch sử ở trong đó. đều có ý nghĩa giáo dục về đạo đức, về nhân quả, về nhân văn ở trong đó. In xong rồi, hôm nay chúng ta xong cái khóa tu này, chúng ta về có thể thỉnh về cho con cháu đọc được rồi. Chúng ta cũng đọc được, rất tốt. Hoặc là khóa tu Địa Tạng chúng ta thỉnh để dây chùa Khai Nguyên xong rồi. Hoặc ở dây Hà Nội thì có thể đến quán chay các bạn gì mà thỉnh cũng được. Chúng ta thấy vì sao mà thầy vừa qua là cả một gần một tháng trời, trong một tháng trời vất vả lao tâm khổ tư đi lên đi xuống, giảng xong một cái là chạy xuống Hà Nội ngay, hoặc là sáng ra cái chạy xuống Hà Nội ngay 9-10 giờ đêm mới về, sáng sau thì lại chạy xuống ngay để giúp cho các bạn trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi của đạo tràng chúng ta mở cái quán chay ở đó, gieo duyên cho các bạn trẻ biết ăn chay, gieo duyên cho nhiều người biết ăn chay. Biết ăn chay để làm gì? Để sửa cái tập tính ác của chúng sinh vậy. Trong mỗi chúng ta có cái tập tính ác. Cái tập tính này có phải từ khi sinh ra đã có không? Chưa chắc đã có. Do khi sinh ra cha mẹ chúng ta thì sợ chúng ta yếu, cho nên cứ cho chúng ta ăn gì ạ? Ăn gì? Ăn thịt của chúng sinh mà. Cho ăn thịt cho nên lớn lên thì nó quen đi. Nó trở thành cái coi thói quen, nó trở thành gì? Tập tính. Tập tính từ cái gì? Cái khiếu giác, cái khẩu vị, rồi cái khiếu giác cho đến cái gì? Cái cơ thể của chúng ta nếu thiếu chất thịt một cái là chúng ta gì? Yếu, chúng ta thì ốm, chúng ta gì? Chúng ta thấy chân tay bủn rủn, run lập cập, cho nên lại phải ăn. Cái tập tính quen, quen thuộc của chúng ta. Nhưng xin thưa các quý vị, nếu mà sinh ra cha mẹ chúng ta ăn chay, từ khi trong bụng mẹ đã, bố mẹ đã ăn chay á, sinh ra vẫn ăn cho ăn chay á, đứa trẻ không yếu một tí nào, cũng không có mất trí tuệ một chút nào. Tôi thử một cái này, một cái bằng chứng chúng ta thấy. Con voi nó ăn cỏ hay nó ăn chay hay nó ăn thịt? Các quý vị, ăn chay, ăn cỏ hay là ăn thịt? Nó ăn động vật hay là ăn thực vật? Ăn thực vật đúng không? Vậy có ai nói là yếu như con voi không? Hả? Các cụ có Phật tử, chúng ta có thấy người ta nói là yếu như con voi không? Mà người ta đều nói là gì? Khỏe như gì? Khỏe như voi. Đó. Đúng chưa? Vậy có nghĩa là gì? Không phải là ăn thịt nó mới khỏe, mà do cái tập tính. Tôi gần 30 năm nay, từ khi tôi bước chân khỏi gia đình cho đến thế tục cho đến hôm nay, tôi ăn chay cho đến hôm nay, và chắc chắn sẽ đến mãi mãi về sau, cho đến ngày nào tôi xả bỏ báo thân này. Nếu được về Tây Phương thì về Tây Phương. Các vị thấy tôi thế nào?
Như lực sĩ.
Vẫn đủ sức khỏe được không? Tôi nói bằng lời nó nhiều rồi. Như thế này là chúng ta biết là gì? Bắp, có tay có bắp đấy nhá. Đã, cũng khỏe mà. Đâu có yếu đâu. Làm được rất nhiều việc, thậm chí làm nhiều việc chứ không phải làm ít việc nữa. Cho nên chúng ta mới thấy thì ăn chay ăn mặn nó là cái tập tính thôi. Đừng có nói rằng ăn chay không đủ sức khỏe. Hôm kia có một chú công an đến ăn chay ở quán Tử Vi quán của các bạn để thầy tiếp. Trong đó thì có các chú ở bên Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát đến cũng rất đông. Hai hôm, mỗi hôm 30-40 chú, toàn là các thầy giáo, các tiến sĩ, các bác cũng là lãnh đạo ở trong hai cái trường ấy. Đến để ăn chay thì trong đó có một bạn đi đến, nhưng chắc bạn ấy chưa hiểu. Bạn ấy ngồi ăn được một tí rồi, bạn mới hỏi là, thầy cho em hỏi. Bà vâng, bác cứ nói. Em có cái con vợ, nói thế, nguyên văn là, em có cái con vợ nó ăn chay. Em bảo mãi mà nó không nghe. Thầy cho em hỏi là, ăn chay có đủ sức khỏe không? Tôi nhìn chú ấy, tôi bảo rằng, chú nghĩ thầy xuất gia như thế này, thầy ăn chay ăn mặn. Nó ngó tôi một tí, nó bảo rằng, một tháng thầy ăn được mấy ngày? Thầy ăn chay được mấy ngày? Có nghĩa là tháng thầy ăn chay được mấy ngày? Tôi bảo một tháng thầy ăn chay được 30 ngày. Chú ấy tròn mắt, chú bảo 30 ngày á? 30 ngày. Xin hỏi thầy ăn chay theo tháng hay là ăn chay thế nào? Tôi bảo một năm thầy ăn chay 12 tháng. Một tháng thầy ăn chay 30 ngày. Thì chú ấy lại hỏi thầy ăn chay một năm được mấy tháng? Thì tôi lại bảo tôi ăn chay một năm 12 tháng. Đó. Và nó hỏi là thầy ăn chay lâu chưa? Nói bảo là thầy bảo là thầy xuất gia từ năm 1994 đến năm nay là năm 2020. Từ đó đến nay thầy thường ăn chay và đều ăn chay. Thế nó bảo là ăn chay mà khỏe thế này á? Thế tôi bảo rằng thì chú nhìn thì biết mà. Thế xong chú bảo nhưng con vợ của em nó ăn từ khi ăn chay nó yếu lắm. Con vợ của em từ khi ăn chay nó yếu lắm. Tôi bảo rằng đấy là ăn chay không đúng cách mà thôi. Ăn chay chỉ ăn chay không á, mà cái tâm mình á không an tịnh, không để cho nó thảnh thơi, không để cho nó thoải mái, không để cho nó thanh tịnh như lời Phật dạy á. Ăn chay mà phiền não, ăn chay mà lo lắng suy nghĩ quá nhiều á, thì cho dù ăn thịt cũng còn ốm chứ không chỉ là ăn chay, đúng không? Đó, ăn thịt cũng còn ốm. Cho nên ăn chay á là một phần để chúng ta tu thôi. Điều quan trọng phải dụng tâm tu tập làm sao cho nó tốt, phải đem giáo pháp của Đức Phật, phải hiểu sâu về nhân quả, khiến cho tâm chúng ta lúc nào cũng phải hoan hỷ, phải thanh tịnh. Phiền não khởi lên thì phải diệt nó đi. Tham sân si bốc đồng nó thì phải gì? Thì phải xóa bỏ nó ngay. Đừng có để cho nó gì, nó tồn tại mãi mãi ở trong tâm thức của mình. Thế chú hỏi thầy có bí quyết gì để ăn chay khỏe không? Tôi bảo có. Bảo bí quyết gì thầy? Tôi đọc một cái bài kệ của Đức Phật đó, nói gì? Đức Phật dạy là bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả các việc thiện. Đó chính là bí quyết ăn chay cho gì? Tâm thân thể của gì? Của mình khỏe mạnh. Nó bảo ôi cái tưởng cái gì cái này thì chắc là gì? Con vợ của em nó làm được. Vì nó thì nó thiện lắm, nó tốt lắm, nó rất tốt. Thế mà không, cũng không đơn giản đâu. Bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả các việc thiện đó, cũng không đơn giản chỉ đơn thuần là tốt tính, tốt nết, tốt bụng là được đâu. Nó còn rất 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 nhiều những cái việc, bỏ tất cả cái việc ác cơ mà các quý vị. Không sát sinh, có thể cô ấy bỏ được. Không trộm cắp, có thể cô ấy bỏ được. Không tà dâm, có thể cô ấy bỏ được. Không uống rượu, có thể cô ấy bỏ được. Không sát đạo dâm vọng, không nói dối, chắc gì đã bỏ được. Đó, vân vân, nhiều những cái khác. Tất cả những việc ác phải bỏ đi, đâu phải dễ đâu. Đó, không phải dễ. Đây là cả cái sự nghiệp tu hành cả đời, thậm chí là đời đời kiếp kiếp của chúng ta, cho tới ngày thành Phật chúng ta phải gì ạ? Phải tu đó các quý vị, đâu có phải dễ đâu. Cho nên tôi bảo là chưa chắc. Chú ấy bảo cái việc đó chắc con vợ em nó làm được. Tôi bảo chưa chắc. Làm tất cả các việc thiện đâu phải dễ đâu. Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, sáu pháp ba la mật gì của các vị Bồ Tát thực hành á, chúng ta bố thí được nhiều chưa? Chắc gì. Hay là chỉ bo bo để giữ cho mình? Ở đây có ai bo bo giữ cho mình, giơ tay xem nào. Có ai bo bo giữ cho bản thân mình không? Có ai chỉ bo bo giữ cho bản thân mình, giơ tay xem nào. Giơ cao lên thì xem nào. Tôi phỏng vấn mấy người giơ tay, tại sao lại bo bo giữ cho mình? Hả? Tại sao? Tại sao chúng ta biết là thế gian vô thường, quốc độ nguy trí, tứ đại khổ công, ngũ âm vô ngã, như trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy rồi mà vẫn còn bo bo cho mình? Hả? Mấy Phật tử giơ tay lúc nãy đâu? Phật tử thứ hai kia ngồi hàng đầu ấy giơ tay, tại sao lại bo bo giữ cho mình làm gì? Vì sợ sau này già không có ai nuôi à? Thì lên đây thầy nuôi lo gì đâu. Nào, được, lên đây thầy nuôi. Cứ ở đây mà tu hành, khỏe thì quét lá, yếu thì gì? Thì nằm niệm Phật. chờ vãng sinh. Vãng sinh xong thì không lo. Nếu mà chỉ cần làm một cái đơn con cháu này thì nó ký vào đấy. Lên đây thì phải lo nốt cho cái phần gì, đem đi lò hỏa táng và đem cái nắm xương nó về tháp báo ân nữa là xong. Hết phim. Đúng chưa? Thế làm gì mà lo cái gì? Lo con không nuôi cái gì? Không nuôi lên đây thầy nuôi rồi mà. Còn lo gì nữa? Lo ngày không có ba bữa cơm á, lo gì đâu. Ở chùa phải thoải mái. Lo không có quần áo mặc á, có xuống phòng may nhà chùa có ngay. Gì chứ ba bốn bộ quần áo nâu mặc cả ngày, không lúc nào bỏ ra cũng được. Đấy. Ấy thế mà chúng ta vẫn cứ lo, khổ lắm, vẫn cứ bo bo để lo tích chữ cho mình. Thậm chí là những người xuất gia, một số những người xuất gia cũng như thế, lo giữ cho mình, giữ rất nhiều, không chịu bỏ ra cái gì cả. Xin thưa các vị, bây giờ chính vì những người xuất gia, không phải tất cả mà một số những người xuất gia bây giờ bo bo giữ của cải cho bản thân mình, vì vậy mà xã hội nhìn vào thấy rằng đi tu như thế thì sướng như thế, ai mà chẳng tu được. Đấy, nó khổ thế đấy. Nhưng còn đi tu mà chúng ta tận tâm vì Phật Pháp, vì sự xương minh của Phật Pháp, vì sự hưng long của giáo hội, vì làm cái chỗ dựa tinh thần đó, cho gì? Cho chúng sinh, vì làm chỗ phương tiện cho mọi người có chỗ để tu tập đó, thì cũng vất vả lắm đấy các quý vị đó. Sáng nắng chiều mưa, đầu tắt mặt tối ra để lo, cũng phải lo làm ấy. Lo làm đấy các quý vị, không phải đơn giản đâu. Các vị thấy một số vị thấy thầy xuống ở dưới quán chay của các cháu suốt cả tháng nay. Có người dỉ tai nhau nói rằng á, thầy đi tu thì lo ở chùa mà tu chứ lại sao thì con bon chen trong thành phố để làm gì. Không phải thầy bon chen trong thành phố để thầy cầu danh cầu lợi. Không phải là cầu danh văn lợi dưỡng. Mà xuống đó thì gì? Như trước thầy đã nói với chúng ta, muốn tu thì lên rừng, muốn độ chúng sinh thì xuống phố. Đúng không? Tu thì lên rừng mới tu được. Lên đây là chúng ta tu rất là tốt. Chúng ta thấy ở cái miền Bắc này bây giờ tôi nghĩ rằng hiếm nơi có một cái chỗ tu tập tốt như chùa Tản Viên này. Tôi dám khẳng định với các quý vị điều đó. Kể cả xuống Yên Tử bây giờ cũng không phải là chỗ tu nữa. Vì chỗ Yên Tử bây giờ là chỗ gì? Chỗ du lịch rồi. Chùa Chiền á, cả cái quần thể Yên Tử bây giờ đâu đâu cũng biến thành nơi du lịch rồi. Du lịch văn hóa, du lịch tâm linh rồi. Chùa Hương cũng thế. Thánh tích của Đức Quan Âm là chùa Hương bây giờ cũng biến thành nơi du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh rồi. Chúng ta thấy hàng quán trước cửa chùa Thiên Trù cho đến vào tới Động Hương Tích, nếu đi vào mùa xuân hội, năm nay là Covid thì không có thôi, nhưng đi vào mùa xuân hội chúng ta thấy không? Nào là dê rừng lợn mán, rồi nào là gà, là heo, là chó, là thỏ, là ba, là ếch, là nhái, là lươn, là chuột, vân vân, có tất cả các con vật gì họ ăn thịt được đều có ở trước cửa chùa Hương, cửa chùa Thiên Trù, vân vân. Nhưng các vị đến từ chân núi cho đến chùa Tản Viên này, kể cả đi vào tháng xuân hội không Covid đi chăng nữa, chúng ta có thấy một cái quán ăn nào mà có thịt gà, thịt chó, thịt lợn, thịt ngan, thịt ngỗng treo bày bán ở ngoài cửa chùa không? Không có. Tức là ngôi chùa này còn giữ được một cái vẻ gì ạ? Tôn nghiêm và thanh tịnh ở nơi cửa gì? Cửa Phật. Thực hiện nó là đúng với cái nghĩa của gì? Cái chốn tử bi, cái cửa tử bi, cửa thiền vậy. Ít lắm các quý vị. Một cái nơi mà rừng núi, cảnh quan thiên nhiên đẹp như thế này, cái cảnh chùa, cảnh chiền cũng đẹp như thế này, mặc dù nơi chúng ta đang ngồi đây nó chỉ là tạm bợ, nhưng mà những nơi thờ phụng khác trong khuôn viên của chùa Tản Viên này cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Phong cảnh sơn thủy hữu tình, có núi, có nước, có rừng, có cây, có nơi, một nơi có thể nói là sơn thủy hữu tình, đẹp như tranh vẽ vậy, nơi tổ sơn của đất nước cơ mà các quý vị. Vậy mà chúng ta thấy còn giữ được cái vẻ u tịch trang nghiêm thanh tịnh như thế này, Đâu cũng là cái định hướng của thầy vậy. Nếu mà thầy muốn cái nơi này thành điểm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, nó đã thành du lịch tâm linh từ lâu rồi. 7-8 năm trước, bên tập đoàn Vinaconex họ vào muốn đầu tư cáp treo từ đây lên trên đền Thượng đền Bác. Họ muốn làm bến cáp treo ngay ở giữa cái quả đồi giữa cửa Đồng Quan Âm sang bên đền Trung á. Các vị biết thầy ngấm ngầm để làm cách nào? Thầy có ý kiến đến tận thủ tướng. Ngày đó bác Dũng còn là thủ tướng, chỉ đạo không cho làm cáp treo. Ý kiến với cố vấn an ninh nội bộ của tổng bí thư, thầy phân tích cái được cái mất, cái hơn cái thiệt. Mình không thể biến cái nơi gọi là tổ sơn của cả nước thành một cái nơi gọi là xô bồ, cái nơi là kiếm tiền, cái nơi mà ăn uống nhậu nhẹt trác táng được. Và kết quả là tổng bí thư chỉ đạo không cho xây dựng khu cáp treo, cái chuỗi tâm linh cáp treo ở núi Ba Vì. Chúng ta thấy hay, đấy chính là bác Trọng đấy, cụ Trọng bây giờ đấy, hay đấy. Một những con người, người ta có tầm nhìn, người ta có cái gì, có trách nhiệm về đất nước, người ta không nghĩ về tiền, không nghĩ về vài cái đồng tiền, về lợi ích một vài cái nhóm nhỏ đâu. Tôi ngồi tôi phân tích cho thì cho cố vấn của cụ tổng, tôi nói dấu cho cái dự án cáp treo của đền Trung chùa Tản Viên, đền Thượng đền Bác ấy, nó có tạo công ăn việc làm cho cả cái huyện Ba Vì này đi chăng nữa thì cũng không bằng cái gì nó đem lại cái sự giáo dục và đem lại cái tâm linh, cái gì, cái sự giáo dục tốt đẹp về truyền thống, về văn hóa của cả đất nước này, cả dân tộc này. Và cụ nói là cái ông sư này, tại sao là ông lại nói gì, ông chả làm chính trị mà ông cứ nói như làm chính trị thế. Thế cụ ấy bảo nếu mà thầy mà ở ngoài đời thì phải chắc chắn và thầy phải được làm trưởng ban tuyên giáo trung ương thì mới đúng. Thế bảo không, chúng tôi không làm trưởng ban này, ban nọ, ban kia. Nhưng cái tâm mình nghĩ về dân tộc, nghĩ về cái lâu dài về dân tộc, về đất nước, về cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta, nó khác. Nó để cái nơi này nó trang nghiêm thanh tịnh như này chúng ta mới tu được, tăng ni chúng ta tu được này, thì nó mới đem lại cái sinh khí, đem lại cái lợi ích lâu dài cho dân tộc, cho đất nước chứ, đúng không? Ví dụ như bây giờ các vị nghĩ xem, tôi lấy một cái ví dụ cụ thể cho cụ ấy này. Ví dụ như bây giờ cụ nhé, ví dụ như nhà cụ có nhà thờ họ, mà nhiều đời nhiều kiếp nay các cụ thờ phụng linh thiêng, thờ phụng làm cái nơi giáo dục truyền thống về đạo đức cho gì, cho con cháu trong dòng họ mình rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên người ta mở một con đường đi qua cái trước cửa nhà thờ họ ấy, nếu mà cả họ nhà cụ mới nói rằng ôi bỏ cái nhà thờ họ nó để thờ trống không như thế, cả năm có mấy cái rỗ thì nó phí đi, cho người ta thuê thì người ta bán phở, bán bún, bán gì, bán bánh xèo, bán gì, bán thịt chó để người ta kiếm tiền á, thì có tiền không? Có tiền. Nhưng nó còn là một cái nơi giáo dục truyền thống về đạo đức, về văn hóa, về dòng họ của mình cho con cháu về sau nữa không? Cụ bảo cái ông thầy này ông cũng lý luận ra phết đấy. À, bảo không, không phải là tôi lý luận, mà thực tế nó lại như thế. Chúng ta không thể biến cái linh thiêng, cái nơi truyền thống văn hóa dân tộc, đạo đức của gì, của đất nước chúng ta để đánh đổi một gì, một vài đồng tiền, một vài sấp đô la. Tôi phân tích như thế. Một cái nơi cần yên tĩnh để cho mọi người, cho tăng ni và tử chỗ tu tập, cho mọi người có chỗ hướng thiện, họ phải đi về, họ phải đi bộ lên hoặc là đi xe lên, rồi họ đi bộ lên một chút bằng cái tâm thành của họ đối với gì, đối với Đức Thánh Tản, đối với gì, đối với Bác, tức là nơi thờ gì, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên đền Bác á. Tôi bảo đấy, mọi năm từ gì, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các cụ còn đi bộ được cơ mà. Các cụ, ví dụ cụ Nguyễn Sinh Hùng năm nay cụ phải đến 80 tuổi rồi, cụ vẫn đi bộ năm nào cũng hai lần lên. Nguyên Chủ tịch Quốc hội là con cháu của dòng họ của Bác, năm nào ít nhất cụ phải hai lần đi. Vừa rồi cụ đi Tết cụ lại đi, gần Tết cụ đi xem, năm nào cũng đi hai lần. Các cụ già còn đi được, thanh niên trẻ làm gì không đi được. Tại sao mà cứ phải biến nó thành cái nơi nào cũng phải cáp treo vào để kiếm tiền? Thế là cụ bảo được, ghi nhận ý kiến của thầy, đi về báo cáo. Và kết quả là Tổng Bí thư chỉ đạo lại Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Phát triển Nông thôn ngày đó bác Cao Đức Phát chỉ đạo lại Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì, không được làm cáp treo. Hết phim. Nếu tôi là cái thằng tham tiền, tôi là công sư tham tiền, tôi muốn họ về đây để xây dựng cáp treo, để biến nơi này thành cái nơi văn hóa, tâm linh, thành nơi du lịch sinh thái để kiếm tiền chứ, đúng không? Thì hôm nay chúng ta còn ngồi đây được nữa không? Có yên tĩnh mà ngồi đây là tu không? Ngồi tu ngồi giảng để họ vào lễ đầy đây đó, thì làm sao chúng ta tu được, đúng không? Đang ngồi giảng, đang tu như thế này, họ đi vào họ gì? Dâng lễ, họ lễ Phật. Chúng ta có gì? Nhìn thấy họ đi ra đi vào như thế, chúng ta có nhiếp tâm được không?
Không.
Đấy, cho nên tôi mới nói muốn tu thì lên rừng. Chúng ta có rừng để tu rồi. Vậy muốn hóa độ cho chúng sinh thì phải xuống gì? Xuống phố. Lên rừng thì á, những Phật tử họ thuần thành rồi thì họ mới tìm lên rừng để tu. Còn những người họ còn đang ở trong cái biển gì ạ? Cái biển tham sân si á, tài sắc danh trực tùy, còn đang chìm đắm trong ý nghĩ và cái ý thức của họ, thì chúng ta phải đi tìm họ để độ vậy. Đó là thời xưa thì chúng sinh tìm Phật để cầu Phật độ. Thời nay á, thì Phật Bồ Tát phải đi tìm chúng sinh á, để giáo hóa cho nó. Đấy, nó như thế đấy. Cho nên vì sao mà chúng tôi phải đi xuống phố? Xuống phố để làm gì? Xuống phố để đầu tiên là gieo duyên cho giới trẻ biết ăn chay, kinh sách á, phát miễn phí cho họ, gieo duyên cho họ gì? Biết ăn chay này, đầu tiên biết ăn chay. Thứ hai là gì? Biết tới nhân quả. Khi đọc kinh Phật họ biết tới nhân quả. Biết nhân quả thì họ sẽ gì? Sẽ sợ cái ác và hướng đến cái thiện, tức là biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Rồi tiến tới thì dạy cho họ về đạo đức, hướng cho họ thì có cái tâm yêu quê hương, yêu đất nước. Đó chính là cái bộ học đạo đức đó, tới đây truyền bá được hay không? Các cụ già chúng ta thì già rồi, cái tuổi này là cái tuổi gần đất xa trời rồi á, thì học được thì cũng tốt, mà không học được cái cứ niệm Phật để cầu sinh Tây Phương á thì cũng không sao. Nhưng còn giới trẻ bảo nó niệm Phật để cầu sinh Tây Phương á thì khó, đúng không? Nó còn mơ ước cả một chuỗi dài đằng trước nó. Nó năm nay nó mới 18, 20 tuổi mà bảo thôi niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Có dễ nghe không các quý vị? Khó nghe lắm. Nhưng chúng ta bảo gì? Chúng ta dạy nó gì? Học về đạo đức. Để làm người còn là học sinh thì là con ngoan trò giỏi. Làm sinh viên đó thì bảo là để chuẩn bị cho hành trang để đi vào đời. Tu nhân thích đức làm việc thiện sẽ được cái hưởng cái quả báo tốt về sau. Các bạn hãy làm ngay từ hôm nay, thì sau khi ra trường mới có thể kiếm được công ăn việc làm như ý, mới có thể gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, vân vân và vân vân. Thế là nó nghe theo. Nó nghe theo nó thì lời Phật dạy. Đầu tiên của cái bài học đạo đức là gì? Lời Phật dạy. Có phải không? Có phải là lời tôi dạy đâu? Lời Phật dạy mà. Trích trong kinh Phật, lấy lời Phật dạy. Rồi đặc biệt là cái chương thứ tư là nói về ân nặng quốc gia. Đó. Cho các em nó phải biết vì sao mà nó được hưởng thái bình như ngày hôm nay. Bao nhiêu tầng lớp cha ông chúng ta mấy ngàn năm nay ngã xuống vì cái đất nước Việt Nam này, vì dân tộc này, đất nước của chúng ta này. Cho nên nó phải gì? Nó phải nhớ đến, dạy cho nó biết, nhớ ơn tới gì? Tới tổ quốc, tới cha ông, cái truyền thống tốt đẹp chúng ta, để nó yêu nước. Nó đừng có đi đâu, nó đừng có nói là gì? Tôi thật xấu hổ, tôi là người Việt Nam. Nhưng một vài bạn thanh niên trước đây đi ra nước ngoài một cái thì nghe người ta nói thế này thế nọ về Việt Nam một cái thì rụt cổ lại và nói là tôi thật xấu hổ, tôi là người Việt Nam. Nhưng không, chúng ta ngược lại. Tôi đi đâu tôi ngẩng cao đầu và tôi nói tôi thật vinh dự, tôi là người Việt Nam. Tôi vinh dự tôi là người Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy nữa, bao nhiêu năm trước châu Âu họ quay Việt Nam chúng ta chả ra cái gì cả. Vì sao? Họ tuyên truyền chúng ta là một đất nước cộng sản, mà cộng sản thì xấu, đúng không? Họ tuyên truyền châu Âu họ theo sau chủ nghĩa, theo gì? Theo tư bản. Theo tư bản. Cho nên họ nói là sau chủ nghĩa cộng sản của chúng ta là gì? Là bóc lột, là mị dân, rồi là thế này thế nọ thế kia. Cho nên họ không bao giờ nói cái tốt của đất nước chúng ta cho gì? Cho người dân họ nghe. Không bao giờ tuyên truyền. Cái gì cái xấu thì họ tuyên truyền, cái tốt thì không nói. Nhưng đầu năm 20 trở cho đến nay, đến giữa năm 20 này, cả thế giới đều phải ghi nhận cái gì? Một cái việc làm nghĩa cử cao đẹp của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam chúng ta. Chúng ta không chỉ chống dịch tốt ở trong nước, mà chúng ta chống dịch xong rồi, chúng ta còn sản xuất rất nhiều những cái thiết bị y tế, như là khẩu trang, như là đồ rửa tay, như là máy thở, để tặng các nước ở trên thế giới, kể cả các nước châu Âu, trong đó có cả Mỹ. Chúng ta thấy không? Một kẻ thù gì ạ? Của chúng ta trước đây, bây giờ là trở thành người bạn. Chúng ta biến thù thành bạn. Con người Việt Nam chúng ta có truyền thống ấy. Vậy thì ta đi đâu mà chúng ta phải hổ thẹn, đúng không? Truyền thống của con người Việt Nam chúng ta như thế, làm gì mà phải cúi đầu, phải hổ thẹn là tôi là người Việt Nam. Mà tại sao mình không ngẩng đầu cao mà nói rằng tôi thật gì vinh dự, và tôi thật hạnh phúc, thật hãnh diện, vì tôi gì được sinh ra, được lớn lên, và tôi là một đất nước gì Việt Nam có truyền thống gì anh hùng bất khuất, hiên ngang kiên cường, vân vân, có tình yêu thương gì bao la rộng lớn, vân 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 vân. Tại sao thế? Đó. Muốn như thế thì chúng ta phải dạy cho giới trẻ chúng ta. Bây giờ giáo dục học đường bây giờ nó xuống cấp rất nhiều mặt đạo đức. Vậy thì giáo dục học đường xuống cấp về đạo đức, vậy thì tôn giáo chúng ta cũng xuống cấp về đạo đức hay sao? Không, chúng ta phải là lá cờ đầu, phải là cái gì, những cái đội quân tiên phong để vực dậy cái gì, cái môi trường học đạo đức, để cho gì giới trẻ của đất nước chúng ta mầm non, và cái gì cái nhựa sống của chúng ta sau này chính là giới trẻ bây giờ. Quốc gia dân tộc chúng ta có phát triển, có hưng vượng hay không chính là giới trẻ của ngày hôm nay. Đó. Cho nên có một bác ở bên ban tôn giáo chính phủ, mấy hôm nay từ hôm mở cửa hàng cho đến hôm qua, ngày nào cũng đến ăn cơm ở đó. Từ hôm chưa mở cửa hàng, từ hôm mà làm lễ tâm linh xong một cái, hôm nào bác cũng đến ăn ở đó, một mình bác cũng đến ăn. Và cho đến ngày hôm kia bác mới nói là gì, nói với mấy cháu sinh viên là bác làm việc ở bên ban tôn giáo chính phủ, bác đến đây bác ăn cơm để bác xem việc làm của các cháu như thế nào. Từ hôm bác đến đây bác mới thấy rằng việc làm của các cháu là gì? Hoàn toàn là gì? Đúng đắn. Bác rất khâm phục cái gì? Cái việc làm của các cháu. Tức là khen mấy bạn ở dưới đấy. Bác biết hết rồi. Bác biết hết là các cháu xuống đây để làm gì rồi. Mục đích các cháu xuống đây làm gì bác biết hết rồi. Bác rất gì? Rất là khâm phục gì? Việc làm của các cháu. Và có cần cái gì đến bất cứ về cái gì, về truyền thông hay về ngoại giao hay về cái gì khó khăn gì, cứ gọi điện cho bác, nói bác sẽ giúp được cái gì bác giúp tận tình. Đấy, chúng ta thấy không? Đâu có phải người ta bỏ rơi mình đâu. Nếu chúng ta làm việc tốt, chúng ta làm người tốt, chúng ta làm việc tốt, tôi nghĩ rằng người ta, những người tốt khác sẽ không bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta làm người tốt, làm việc tốt, những người xấu khác thì cũng sẽ không quay lưng lại mãi với chúng ta. Đấy là quan điểm của Đức Phật. Lấy trí tuệ, lấy đức độ để mà giáo hóa cho họ. Cho nên các vị thấy có một số người hỏi tôi rằng đi tu tại sao mà không ở trên chùa mà tu, mà lại đi xuống đây mà làm cái gì? Làm việc tốt, các vị nghĩ xem. Đâu có phải ngồi ở chùa mà làm việc tốt hết được đâu. Ngồi ở chùa đương nhiên làm việc tốt được rồi, nhưng mà không thể làm việc tốt hết được. Nếu mà làm việc tốt hết được thì thế giới này Đức Phật Thích Ca đâu phải sinh vào đây để thành Phật ở thế giới này, các vị có đúng không? Nếu làm việc tốt hết được, Quán Thế Âm Bồ Tát ngài tại sao ngài không ngồi ở bên Tây Phương Cực Lạc mà ngài là phải gì ạ? Phải thị hiện cái thân ra ở thế giới Tha Bà chúng ta để độ chúng sinh làm gì? Làm việc tốt mà độ được hết chúng sinh làm sao Bồ Tát Địa Tạng là phải phát nguyện vào trong địa ngục lâu dài để độ chúng sinh làm gì? Cho nên về phố chính là gì? Để là phát nguyện độ sinh, độ cho những người chưa biết cái Phật Pháp, độ cho những người chưa có cái đức tin vào nhân quả và lời dạy của Đức Phật, hướng cho họ từ sơ phát tâm cho đến dần dần cho đến phát tâm. Giống như chúng ta ngày xưa còn trẻ, chúng ta đã phát tâm được đâu, nhưng nhờ vào nhiều nhân duyên với nhau, mỗi người một nhân duyên khác nhau mà nay chúng ta mới được ngồi đây. Vậy giới trẻ bây giờ, ngày xưa chúng ta biết là đó, người đi tìm đạo, Nhưng bây giờ nó lại ngược lại là gì? Đạo là phải đi tìm gì? Tìm người, thế mới đau. Đấy mới gọi là thời mạt pháp mà. Chúng ta cứ ngồi một chỗ, chúng ta sẽ không tận độ được chúng sinh. Chúng ta phải gì? Phải đi vào đời, nhập thế để độ sinh. Cho nên cũng vất vả. Vất vả không? Rất vất vả. Xác định là vất vả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không vất vả thì làm sao mà giúp đỡ được cho giới trẻ hiểu sâu về đạo đức, tin sâu về nhân quả, để sau này các bạn sẽ trở thành những người tốt để xây dựng và bảo vệ đất nước, tiếp bước các cha ông dân tộc của chúng ta được. Thầy nói với chúng ta về những thầy rất vui khi mà trong cái pháp hội Địa Tạng vừa qua, pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan hay pháp hội Quan Âm nhỉ, Quan Âm hay Địa Tạng mà thầy xin ý kiến tất cả cùng giơ tay ấy. Địa Tạng hay Quan Âm? Quan Âm đúng không? Quan Âm chứ, tháng tư mà. Quan Âm. Hôm đấy là mấy nghìn người cơ mà. Địa Tạng thì còn nghìn người, 500-700 người thôi. Mà hôm đó là 2-3 nghìn người cơ mà, tất cả đều giơ tay. Cho nên thầy mới làm chứ. Nếu mà các vị không giơ tay thì không làm đâu. Giơ tay thầy mới làm. Giơ tay tức là có sự đồng thuận của tất cả đại chúng trong đạo tràng chúng ta. Vì vậy thầy mới làm. Mà đại chúng đã đồng thuận rồi thì dù khó khăn, dù gian lao, dù vất vả tới đâu, thầy cũng làm. Vì sao? Vì thầy đã từng được tôi luyện trong cái lò gì? Trong cái lò bát quái của Phật Bồ Tát rồi. Thuở bé ngày đó tôi luyện từ khi sinh ra được mấy tuổi ngày đó, đã tôi luyện rồi. 12 tuổi ngày đó tôi luyện cho phải đi kiếm ăn lên rừng, kiếm củi để đổi từng cân gạo rồi. Xuất gia ngày cũng tôi luyện từ khi vào cửa chùa, bị đuổi lên đuổi xuống á. Tu hết chùa này đến chùa khác cũng là tôi luyện rồi. Cho đến bây giờ tự mình phải gì ạ? Phải phát nguyện để đi vào đời thôi. Mà tất nhiên đi vào đời phải có Phật Bồ Tát giúp đỡ, phải có Phật tử chúng ta gì ủng hộ nữa. Chứ một mình thầy thì cũng chết toi. Không thể làm hết được. Không thể làm hết được các vị. Nếu không có các Phật tử, không có tăng ni, không có các đệ tử xuất gia tại gia bên cạnh mình thì không làm hết được. Đó. Cho dù thầy có 3 đầu 6 tay đi chăng nữa cũng không làm được. Nhưng mà không may cho thầy là chỉ có 1 đầu 2 tay 2 chân. Đó. Cho nên vì vậy mà cần phải có gì? Tất cả các Phật tử chúng ta. Các Phật tử chúng ta hưởng ứng ở bên cạnh hưởng ứng chính là một cái động lực lớn nhất để cho thầy hành đạo. Kết quả thì bước đầu thấy rất tốt. Đó. Có những người hôm qua, có những người đi 30 cây số đến để ăn chay. Đến chỉ ăn cơm có gì đâu, hết có 100.000 thôi các quý vị. Ăn có 100.000 thôi mà đi 30 cây số. Cái tiền xăng của họ đi xe ô tô, đi 30 cây số 4 người để ăn cơm, đi 30 cây số tôi hỏi ở xa không, ở đây còn đây 30 cây số. Đến để ăn gì? Đến để ăn bữa cơm, 4 người ăn hết 400.000, ăn một nồi lẩu 400.000. Khi cái tiền xăng á có khi nó còn nhiều, hết nhiều hơn cả 400.000 đấy. Nhưng vì sao? Vì người ta muốn là đến ủng hộ cho gì? Động viên á, thầy trò chúng ta và động viên các cháu ở đó. Người ta đến người ta ủng hộ. Người ta cho tiền không á thì chưa, cũng quý đấy, nhưng mà chưa chắc mình đã lấy. Đúng không? Có những người bảo cúng dường thầy mấy chục triệu bảo đi đến lấy, thầy có đến đâu. Không đến. Mang đến chùa cúng thì bao nhiêu cũng nhận. Nhưng mà hoặc là thầy đi lễ cứ đút tay vào, đút tiền, đút phong bì vào tay thầy, có bao giờ thầy lấy đâu, cũng không cho các sư cầm nữa. Nhưng mà mang đến chùa bao nhiêu thì cũng nhận, vì họ mang đến chùa thành tâm cũng nhận. Nhưng mà có trường hợp mang đến chùa thì thầy phải trả lại nhé. Cái hôm trường hợp qua đây nói luôn là cách đây, lần trước nói có cái chú ở trên Ba Vì, chú mang 100 triệu xuống chú cúng dường ấy. Cúng dường xong mấy hôm sau lại xuống để kể là tiền này tôi đi con đi vay ngân hàng, đi vay lãi đấy. Nói thế thì bố ai dám nhận nữa. Thế tôi bảo các sư thế thì phải chuẩn bị lại để trả lại cho họ. Trả lại xong đến tháng sau này, cách đây khoảng 1 tháng á, lần này không chỉ mang 50 triệu chứ, lần trước mang 50 triệu. Thì hôm rồi mang nhiều hơn đó là gì? Mang hẳn 100 triệu. À đâu? Hôm trước là 100 triệu, hôm rồi là mang 200 triệu. Đến là lỡ dỡ gặp mấy sư cô, mấy sư ông lớn lớn thì biết mặt rồi không ai nhận. Lỡ dỡ nó lên chùa nó gặp một cái sư bác nhỏ nhỏ, chưa biết cái gì, thế là thôi. cầm 200 triệu của người ta, cứ hí hửng là mang lên để cho phòng, cho ban chi khách là có người cũng 200 triệu. Thế thì xong rồi, lên tôi thấy tôi đang thử thách, tôi đi ra hỏi là, hỏi cái bác là cầm cái gì trên tay đấy? Dạ bác thấy tiền ạ. Bảo tiền gì? Dạ người ta cúng ạ. Tiền gì mày cúng gì nhiều thế? Mở ra xem nào. 200 triệu. Tôi xem, tôi lướt qua, tôi bảo 200 triệu, tôi bảo tiền do một cái chú mà hôm rồi mà mang trả rồi đem cúng đúng không? Nó bảo con không biết ạ. Thì tôi bảo chắc chắn là đúng rồi. Thế thì bảo là đem vào đấy, cái tiền này tôi hỏi sư cô Ánh là có, chú ấy có đến không? Cô bảo có, chú ấy đến ngồi đến mấy tiếng đồng hồ nhưng mà con không nhận. Có phải bảo mà 200 triệu cúng không? Bảo đúng rồi nhưng con không nhận, không dám nhận vì hôm rồi trả lại rồi. Ai vừa cúng rồi mấy hôm sau lại xuống kể là tiền nhà con phải đi vay lãi đấy. Thế thì ai còn dám nhận nữa. Mà đem cúng Phật mà còn nó kể như thế. Xong tôi bảo là thôi đừng có tiêu, cái tiền này đừng có tiêu. Cái người như thế đừng có tiêu gọi dù là một đồng. À, thế để lấy gọi điện cho họ xuống, chắc là vài hôm nữa xuống nhận đấy. Thế là y rằng mấy hôm sau á, họ xuống họ đòi lại. Thế lần thứ hai đem cúng Phật đòi lại. Chưa hết, tháng vừa qua nhiều chuyện hay lắm, đặc biệt là có hai câu chuyện. Có một cô bé cúng giàng phải đến hơn một năm nay rồi, cúng giàng 5 chỉ vàng, cúng giàng phải đến 2 năm nay rồi, tự nhiên hôm rồi đến rồi cũng đòi lại 5 chỉ vàng đấy. Mà đem đến chùa để cúng giàng đấy, cúng tượng cúng giàng, tự nhiên hôm rồi lại đến thì đến để đòi lại. Thế cô Ánh bảo bạch thầy thế nào? Tôi bảo thôi người ta đòi lại thì giả là người ta. Thế cô Ánh bảo là người ta cúng giàng mà thầy, có phải mình vay người ta đâu. Bảo cúng giàng nhưng mà bây giờ người ta không cúng nữa, người ta đòi lại thì thôi mình có thì trả lại người ta, có gì đâu. Tam bảo như lai của ai phúc ấy, người ta không cúng nữa thì trả lại người ta. Thế cô bảo nếu mà người ta đòi lại nhiều thì làm thế nào? Mà đòi lại nhiều thì đem thầy mày đi mà bán. Và đem thầy đi mà bán, người ta bán được bao nhiêu thì chỉ lấy tiền để trả lại người ta. Đấy khổ thân. Ở trên đời này chúng ta thấy có cái hạng người, nhiều hạng người lắm, buồn cười lắm. Không phải 5 chỉ vàng đấy, 5 chỉ vàng chứ không phải 5 phân mà 5 chỉ, 5 chỉ vàng chưa đến 1 cây. À đâu, 1 cây vàng, 1 5 chỉ với lại tiền mặt nữa là 1 cây vàng. Thế hôm rồi là phải đi hay là 1 cây vàng, hình 1 cây thì phải. Đâu 40 mấy triệu mà. Phải nhoan tích cóp để giả đủ cho người ta, mặc dù người ta cúng giàng hơn 2 năm nay. Ở trong đây có ai muốn đòi lại nữa không thì giơ tay nốt để thầy chuẩn bị. Năm nay chưa có thì hẳn 30 năm nữa. Hả? Có ai đòi lại không? Đây đúng là kiểu là chia tay đòi quà đấy. Như các bài hát ở ngoài thanh niên nói hát cái gì chia tay đòi quà ấy. Đấy. Mà này, khổ thân. Đem cúng giàng tam bảo 2 năm trời còn đi đòi lại. Tưởng rằng ngày xưa tôi giảng tôi hay nói là một vài chùa dính rồi, nhưng tôi tưởng là thì mình không bao giờ dính, nhưng hóa ra năm nay trong vài 2 tháng vừa qua là dính 2 trường hợp, dính 3 trường hợp nhưng mà 1 trường hợp đòi 2 lần. Khổ lắm. Đấy, xã hội bây giờ nó thế đấy, loạn lạc, tâm tính chúng sinh cũng rối bời cả lên. Cho nên chính vì mình phải hướng tới cái giới trẻ, dạy về đạo đức cho gì, cho họ biết cái Phật pháp ngay từ còn trẻ là như thế. Đấy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.